Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 2021. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tâm lành. Tâm lành học hỏi lý chân tu, giải tỏa phiền ưu chẳng có mù, đan bạc tình đời tâm tự thức, quy nguyên diền mối giải thông tù. Lương Sĩ Hằng. Tâm lành là sao? Thế nào gọi là tâm lành?
Anh Bảo ơi, em xin đóng góp trước ạ.
Dạ.
Em giảng. Dạ. Theo em hiểu, còn mọi người đóng góp, theo em hiểu tâm lành. Tâm là những người có tâm tốt, những người luôn luôn là làm việc thiện, luôn luôn nghĩ tốt. Luôn luôn làm việc tốt là người có tâm lành.
Dạ.
Và những tâm lành là những người luôn hướng thượng.
Tâm tốt. Rồi. Còn bạn đạo nào đóng góp thêm không?
Em xin đóng góp.
Dạ, xin mời anh giảng.
Theo em cái tựa đề cái tâm lành, theo em là bây giờ cái tâm của mình là tâm hướng thượng, tâm lúc nào cũng hướng thượng. Mà tâm của mình là nó đã được khai mở, nó được khai mở rồi thì lúc nào cái tâm của mình nó cũng đem vạn sự, mọi sự tốt lành đến cho mọi người cũng như vạn vật. Tức là mình có cái lòng từ bi bác ái cũng như là thương yêu tha thứ. Tức là không còn tranh giành, không là còn tranh chấp gì của tâm đời nữa, mà bây giờ là tâm lành, như là kiểu là mình đã chuyển thành cái tâm đạo, mình tâm hướng thượng, lúc nào cũng phải nghĩ về những cái điều lành, điều tốt, chứ không nghĩ được cái điều ác nữa. Xin hết.
Dạ. Rồi, còn ai đóng góp nữa không?
Đóng góp mình bảo.
Dạ.
Cái người mình không nói đây, nói chung là người đạo, người đời cũng vậy. Cái người mà có tâm lành thì thường nó là con người, nó hướng về con đạo đức, tâm linh nhiều hơn. Nó không có về hướng thêm cái vật chất, nó cũng không có quan trọng bằng cái tâm vấn đề đạo đức. Thành ra ta hướng về đạo đức nhiều lắm, giúp đỡ rồi này kia, cái nọ, từ thiện rồi này kia. Còn đối với người tu thì mình lại khác rồi. Em xin hết.
Người tu sao để có tâm lành đây?
Dạ, thế em, người tu mình muốn có tâm lành đó là rất nhiều, mình phải có cái pháp. Mình đã có tu, bây giờ mình là người tu rồi, mình có đường lối tu, mình có pháp rồi, thì trước nhất mình giải những cái khí là sam, tham, sân, si. Cái đó là tham, nếu muốn không được thì sân, mà sân không nổi thì nó si, thì nó đâm ra hình nộ, là nó đâm ra ác được. Mà mình phải muốn tâm lành trăm hướng thiện thì mình phải giải cái ô trượt đó ra, giải cái sân si đó ra. Đồng nghĩa của con người mình cũng phải giải, mình có pháp, mình có soi hồn, mình có niệm Phật, mình có pháp luân thường chuyển. Mình giải từ nặng trược, từ là tối tâm, mình giải từ nặng trược cho đến nhẹ, từ tối tâm cho đến sáng. Thì lúc đó mình, cái tâm mình sáng ra thì mình mới hướng về con đường thiện lành nhiều hơn. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì cái đó mình phải mượn pháp, nhưng mà mình phải sửa tâm, sửa tánh. Chứ mình mượn pháp không cũng không đủ, tại vì tối mình mượn cái pháp mình giải, nhưng mà ban ngày đó mình tánh nào tật nấy, mình trở lại cái tâm bệnh của mình. Mình xuống dưới đây ai cũng có cái tâm bệnh, là cái tâm bệnh tham sân si. Thành ra mà nếu mà mình không có cố gắng mà sửa đổi thì mượn cái pháp để sửa đổi thì cái tâm bệnh mình vẫn còn. Khi mà mình tâm bệnh mình vẫn còn thì nó lôi cuốn mình vô con đường ác trược. Thay vì mình từ cái tâm lành, từ thở sơ sanh có cái tâm lành, lớn lên nó bị nhiễm trần, cư trần nhiễm trần, nó ra cái tâm ác trược. Thành ra mình bị tâm bệnh, ai cũng có tâm bệnh hết, nhưng mà nhiều khi mình không có ý thức là mình là một người bệnh. Mình có cái tâm bệnh tham sân si, cho nên mình dễ bị thu hút bởi cái tham sân si, mình dễ bực mình dễ nóng giận, mà mình dễ nghĩ xấu, mình vẫn dễ nghĩ xấu, nghĩ ác cho người khác, thì gọi là tâm nó, thì tâm không lành. Cái đối nghịch lại với cái tâm lành đó là cái tâm nó không có được thiện lắm, tâm nó ác, nghĩ về cái chuyện ác trược, hơn thua, tranh chấp, ganh tị, mấy cái đó là nó nghĩ ra ác ý, không nghĩ chuyện mà có thể hại người khác, chứ không phải cái nghĩ chuyện mà giúp đỡ người khác. Còn cái tâm lành á, là chỉ có biết thương yêu, giúp đỡ và xây dựng thôi, chứ không có phá hoại. Còn cái mấy tâm ác á, là nó có thể đi phá hoại bằng nhiều cách. Đi nói xấu, đi làm bậy, là đi đủ thứ chuyện á, đi fail, những chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thì cái, hay là nghĩ xấu cho người khác. cái đó là cái chuyện không có mà nghĩ xấu cho người ta, cái đó là cái đó tội lắm, tội là cái tâm tối của mình đó. Mình cứ đung đầu vô cái ngõ mà không có giải, không có thoát được, cái đó nó chỉ đưa mình vô cái ngõ kẹt thôi, vì cái tâm nó không lành. Bởi vậy thầy mới nói nhiều khi mình ăn chay mà cái tâm mình nó không lành nó còn còn thua cái người không ăn chay mà cái tâm lành. Nên cái tâm tu là cái tâm nó quan trọng nhất. Cái tâm lành là cái tâm tốt á, thì mới chứa được cái pháp lành, mình mới được hướng về cái thiện được. Mà mình khi mà mình có được cái tâm lành đó thì nó có lợi gì? Khi mình có tâm lành đó thì nó có được cái lợi điểm gì?
Dạ, con chào chú Bảo, chào tất cả mọi người. Con xin đóng góp, con Tài Đắk Lắk xin đóng góp.
Xin tài đóng góp đi.
Dạ, theo con được hiểu thì khi mình có tâm lành thì mình sẽ được thanh nhẹ và được thanh nhẹ.
À, được thanh nhẹ, và ngoài cái sự thanh nhẹ mà mình để mình dễ tiến hóa, nó còn gì khác không trong cuộc sống hàng ngày của mình?
Dạ, thì như mình đạt được cái tâm
Không
lành thì mình sẽ không không có sự tranh chấp và ghen tị, thì trong sống mình sẽ gần gũi được nhiều người ạ, gọi nuôi được sự hòa khí với mọi người xung quanh.
rồi.
Rồi
Dạ, cảm
vâng,
ơn.
con xin hết ạ.
Cảm ơn Tài. Chị Dung muốn nói gì?
Dạ, con Dung xin đóng góp chút anh Bảo.
Dạ.
Khi mà mình có tâm lành đó, thì mình dễ có cái sự tha thứ và thương yêu, và việc đối xử với xung quanh đó, thì mọi người sẽ quý mến mình. Và khi mà mình có được tâm lành là mình nhận được những cái như là cái tâm tốt đến với mình. Và khi mà mình dễ cái hòa đồng, mình dễ cái đem tình cảm mình và thương mọi người hơn, và do đó thì mọi người cũng có những cái mà đối xử tốt với mình, cũng như là có qua có lại.
Dạ, cảm ơn chị. Còn ai có gì khác nữa không? Tâm lành nó còn hữu ích cho mình cái chỗ nào nữa không? Cái người có tâm lành thì người ta được cái gì?
Em xin đóng góp thêm, khi mình đã có được cái tâm lành ấy, thì mình sẽ được thanh nhẹ là một, cái hai là mình sẽ mang được cái thức hòa đồng cùng với cái mọi người, và cũng là được ảnh hưởng trực tiếp đến gia cang cũng như là mọi người xung quanh mình, để họ học hỏi, họ thấy được cái tâm của mình tốt là nó do đâu mà có cái tâm tốt, tâm từ bi, tâm thương yêu tha thứ, thì họ sẽ được ảnh hưởng đến đến gia cang cũng như là ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Em xin hết ý kiến.
Rồi còn gì khác nữa không? Còn gì khác nữa không?
Khi mình có tâm lành thì mình sẽ được nhiều phước hơn người khác.
À, mình được nhiều may mắn hơn. Khi mà mình có cái tâm lành á, mình được nhiều may mắn hơn người khác. Là cái phước á, phước là cái sự may mắn á. Giờ để cho nghe cùng văn này nè.
Con người có duyên, có căn gốc thiện lành thì gặp những sự may mắn. Cái gì nó cũng may mắn và lạ thường trong người. Nếu tôi tin, tôi cái tâm ác mà không bao giờ tôi sống như vậy. Tôi tâm thiện là có sự may mắn. Sự may mắn nó đem lại cho mình vui. Một cái tâm vui vui. Mà gặp được cái pháp đứng đắn làm cho tâm thức mình quân bình, khi giác mình được sáng lạ, thì mình là một người dũng mãnh, thấy rõ được đi về từ trước. Chúng ta không còn về với ma quỷ mà bắt trật tự, về sự thanh cao của
À, thì nói thầy nói là mình khi mà mình có cái
chỉ có hành có tu, nay sửa chút mai sửa chút mà hình thành, mà không chịu làm, không chịu hành, không chịu sửa thì nó bị giấy loạn.
thầy nói là khi mà mình có cái tâm lành đó, thì mình được nhiều may mắn mà mình vui. Khi mình vui á thì mình dễ phát triển hơn, mình học về đạo mình cũng dễ phát triển hơn. Mình hướng về cái cõi nhẹ chứ mình không có đi về cái cõi ma quỷ. Tại cái tâm ác á, là nó đi về hướng ma quỷ thôi. Mình tâm lành á, thì mình vui, mình phát triển, mình lập lại trật tự trong cái khối óc của mình. Rồi mình muốn có được một cái tâm lành á, thì mình cũng phải lập lại cái trật tự trong cái cuộc sống của mình, trong đầu óc của mình. Thì cái tâm mình mới thoải mái, nó mới lành, nó mới trật tự. Để cho các bạn nghe thêm cái cùng băng này nha.
Việc nhỏ cho đến việc lớn phải có trật tự. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn ngay trong nhà có trật tự thì thấy tâm mình an lành, tâm mình không có động loạn. Cần trước mắt thì chúng ta là cần trật tự nhiên hộ, tu thiền cũng lập lại trật tự trong nội tâm thì mới đạt tới sự trong lành và dứt khoát.
Đó thì cái này thầy nói tới hai chuyện, một chuyện bên trong, một chuyện bên ngoài. Chuyện bên ngoài là trong cái gia can của mình á, nếu mà mình sắp đặt lại trật tự á, thì cái tâm mình á, nó cũng được yên bình hơn, nó cũng trật tự hơn. Rồi mình tu cái này á, mình phải lập lại cái trật tự trong nội tâm của mình, nó không có lộn xộn nữa, thì lúc đó nó mới mới trở về cái sự an lành được. Thành ra nó có cái môi trường của nó, cái môi trường là cái môi trường sống của mình. Và cái môi trường trong tâm thức của mình, khi mà đầu óc mình có trật tự thì nó không có nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó không có tùm lum hết. Mình mới dễ cảm thức được cái sự thanh nhẹ, mà mình hướng về cái sự thanh nhẹ mà mình tu. Thì cái tâm nó rất là quan trọng. Mình tu thì cái tâm rất là quan trọng, thành ra mình phải lưu ý làm sao cho giữ cái tâm của mình nó trong lành mãi mãi mới được. Chứ đừng có cho nó bị ô nhiễm bởi những cái tư tưởng ác trược mà nó xâm lấn. Từ bên trong cho đến bên ngoài nó cũng có thể xâm lấn mình bất cứ lúc nào. Nếu mà mình thiếu niệm Phật á, thì nó cũng có thể xen vô, nó làm cho cái tâm mình xấu đi, mình nghĩ ác, nó xúi dục mình á, để cho mình nghĩ ác.
Câu thứ hai, tâm lành và đạo lành và chân đạo có khác nhau không thầy?
Tâm lành và đạo lành và chân đạo cũng có khác nhau. Cái tâm lành thì mới rõ cái đạo lành, mà cái pháp lành luôn luôn ở nơi người kia, cũng chung một lối mà thôi.
Thì nói cái pháp lành nó luôn luôn nó ở trong tâm người hiền, nghĩa là tâm người lành á, tâm người thiện lành á, thì cái đó nó quan trọng. Khi mà mình tu á thì mình phải chú ý cái vấn đề đó, cái tâm mình phải thiện lành. Các bạn có gì đóng góp thêm nữa không? Tâm lành học khỏi lý chân tu là làm sao? Tâm lành học khỏi lý chân tu. Học khỏi kỳ rồi mình mới học đêm phải không? Cái chữ này kỳ rồi mới khai thác xong á.
Đúng lúc câu này anh bảo.
Dạ, xin mời anh tiến
đi. Em nói là cái người mà có cái tâm lành thì lúc nào họ cũng hướng về cái con đường đạo đức. Thành ra nếu mà nói về, ví dụ người trong đời mà ta gặp được cuốn kinh hay cuốn sách mà nói về đạo đức á, thì thường thường ta nắm bắt được, ta phải nghiên cứu người ta về cái nguyên lý đạo đức, là người ta tìm hiểu sâu về con đường đạo pháp để người ta đi. Ta lúc nào người ta cũng hướng về con đường chân tu đó hết. Thành ra ta gặp được kinh sách bất cứ cái gì đó là nói về về đạo pháp, là ta đào sâu cái chân lý để ta hiểu, tìm hiểu. Em là vậy, xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì cái đó mấy người đó đi tầm đạo và đào sâu chân lý, đào sâu đạo pháp để hiểu thêm cái chân lý, tầm đường mà đi, mà chứ đâu phải mình ngồi không vậy mà tự nhiên mình biết đường đi đâu. Mình là đang tầm đường trở về mà, mình đang tầm đường đạo mà. Mình muốn tầm đường đạo thì mình phải nghiên cứu chứ đâu có mà nó có sẵn đó, nhưng mà mình không tầm thì mình không hiểu, mình không có hiểu sâu, mình không có đào sâu thì mình không hiểu sâu. Bởi vậy thầy mới nói là ở trong vô vi tất cả là công khai, nghĩa là những tài liệu nào bây giờ các bạn lên mạng là đầy đủ hết, không có thiếu như hồi xưa nữa. Nhưng mà mình phải tầm đạo. Tầm đạo là sao? Mình phải đào sâu chân lý, nghĩa là làm sao? Thế nào là đào sâu tâm lý mà thế nào là tầm đạo? Đào sâu chân lý là như thế nào?
Dạ, anh xin đóng góp.
Dạ.
Đào sâu chân lý nghĩa là sao? À, khi mà đào sâu chân lý đó, cái tâm là lành mà đã may mắn rồi, học phải hỏi để khai triển cái chân lý đó, à, là mình mới đi đến cái đường tu chơn được, à, hướng thượng được, mới khai tầm chân lý để hướng về chánh pháp hơn.
Thì bây giờ mình học đạo á, là mình cần khai thác về đạo, mình cần phải truy tầm đạo pháp. Thì bây giờ mình nghe thầy giảng, nhưng mà nhiều khi mình nghe có một góc độ à, mình không có nghe nhiều. Mình không có nghe nhiều á, thì mình không có hiểu hết cái vấn đề đó là như thế nào. Nhiều khi mình lầm tưởng, nhiều khi mình bị lầm sai mà mình không hay. Tại mình nghe có một góc à. Thành ra không bao giờ mà mình có thể cho là mình học đạo là đủ hết trơn. Học là phải học hoài, học tới vô cùng tận. Cho nên băng của thầy mình nghe vậy thôi chứ chưa chắc gì mình hiểu hết. Thành ra mình phải nghiền ngẫm, mình phải tập trung vô mình nghe. Tại vì nghe băng nó cũng có nhiều cách nghe, chứ không phải là chỉ có một cách nghe. Cái người mà tập trung vô nghe băng thì người ta có giờ, người ta ngồi, người ta tập trung coi, nghiền ngẫm, ghi ra coi ông thầy ông nói gì. Cái chỗ này mình có hiểu không? Cái chỗ này mình không hiểu chỗ nào. Còn nếu mà mình nghe băng á, mình cũng mở băng vậy cả ngày, nhưng mà mình làm chuyện khác, như là cái tư tưởng của mình á, đầu óc của mình nó bị phân tán à, nó không có tập trung vô một cái chuyện là học đạo không, mà lúc đó mình vừa nấu bếp, mình vừa làm cái gì công chuyện nhà, vừa quét nhà quét cửa, rồi mình nghe băng á, thì cái đó nó cũng đỡ một phần thôi, chứ thực sự nó chưa có phải là cái giờ nghe băng mà chánh của mình. Cái đó để phụ vô trong lúc những mình làm việc vậy, đừng có cho cái đầu óc nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì mình mở băng thầy nghe để cho Lục Căn Trần nó cũng nghe, mà để cho nó nghe về đạo, còn hơn là để cho cái đầu nó nghỉ ngơi, nó trống và nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ về chuyện đời nó nặng trĩu không có tốt, thì cái đó giúp một phần. Nhưng mà nếu mà thực sự mà mình muốn đào sâu chân lý á, là phải ngồi một chỗ nghe, cũng như học trò mà đi tới trường ngồi học vậy đó, nghe ông thầy giảng thì mình nghe từng chữ một cái coi ông nói gì. Nếu mà không hiểu á, mình nghe lại. Thời buổi văn minh này nó tốt cho mình là mình có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Mình vô trường học, ông thầy cũng nói qua thôi. Nếu hỏi lại thì ông nói thôi, chứ mình đâu có tự động mà bắt cho nó chạy lại để mình nghe. Còn bây giờ mình nghe là mình có thể cho nó chạy lại. À, cái khúc đó mình không hiểu rõ, mình cho nó chạy lại, mình nghe. Bây giờ mình có thắc mắc thì mình cứ ghi ra. Có thể là cái chỗ đó trong băng đó không, thầy không có nói tới, nhưng mà trong cái băng khác thầy có nói tới. Mà bây giờ nếu mà các bạn muốn cho nó dễ hơn á, chờ không biết chừng nào tới cái băng đó thầy nói tới chuyện đó, nhiều khi quên mất rồi. Thì bây giờ trên suối đạo Du Di đã gom hết từng đề tài rồi. Thành ra những cái gì mà thầy nói mà chỗ này chút, chỗ kia chút về một cái đề tài đó thì gom là cũng nhiều lắm, mà gom một cuộn băng nó cũng gần 2 tiếng. Thì các bạn lên đỉnh nghe, nghiền ngẫm một cái đề tài á, tự nhiên mình hiểu sâu hơn, mình hiểu rộng hơn, mới kêu là đào sâu. Mình đào sâu á, thì mình mới thấy có nhiều chỗ mình không hiểu. Thì lúc đó mình mới có thắc mắc. Thắc mắc mình mới tự đặt câu hỏi ra. À, ông thầy không nói vậy, nhưng mà ở đằng sau nó còn cái gì nữa? Rồi sau đó là sao? Thì đó mình mới đào sâu, mình mới có câu hỏi. Còn nếu mà mình nghe suông á, thiệt ra mình không có gì để hỏi. Rồi nghe bắt được cái gì bắt, không bắt được thôi. Rồi bữa khác cũng vậy, dặn cùng bắt khác nghe vậy thôi, chứ cũng không có gì đào sâu thì sao hỏi. Không có đào sâu thì không thể nào có câu hỏi tiếp được. Mình học, mình hỏi là tại vì muốn hiểu thêm mình mới có câu hỏi. Còn người học trò mà vô lớp mà ông thầy giảng xong rồi đi ra lớp, giảng rồi đi ra lớp đi chơi thôi là không có hiểu sâu được. Còn nếu mà hiểu sâu sẽ hỏi thêm ông thầy. Coi cái chuyện đó là chuyện gì. Mà nghe tới đó thì bây giờ mình muốn tìm hiểu thêm, mình thấy bị kẹt. Còn nếu mà mình thấy nghe đạo không có gì để hỏi thêm, chứng minh là mình không có đào sâu. Chứ mình đào sâu là đương nhiên mình sẽ có nhiều câu hỏi lắm. Tại vì mình còn thắc mà, đâu có ai thông đâu. Tất cả là đều thắc hết, đừng tưởng mình thông. Mình không đặt câu hỏi chứ mình còn thắc mà mình không biết. Thắc thành ra nó mới mắc. Mà nhiều người thắc mà không biết mình thắc, thành ra không có thấy mắc. Thành ra không có đặt câu hỏi. Vậy đó. cái đạo là vậy, thành ra mình nghe là mình biết, à, người nào có tìm hiểu có đào sâu không mình biết, đào sâu tới đâu mình biết. Đào sâu là đương nhiên nó có câu hỏi hoài để cho mình tìm hiểu thêm. Bây giờ mình tìm hiểu được cái giai đoạn này rồi mình mới qua giai đoạn khác. Còn mình giai đoạn này mà mình không có tìm hiểu chắc thì nó không có đi tới một cái giai đoạn khác đâu. Nghe băng thầy cũng vậy, cuộn băng đó mà mình nghe mình hiểu được cái đợt đầu đó, mình nghe lại, sau đó mình nghe lại thì nó sẽ khác nữa. Nó có nhiều chuyện mình khám phá ra hơn nữa, hay là cái nhiều chuyện mình sẽ muốn hỏi để cho nó biết còn cái gì nữa. Đó là học hỏi, chơi tâm lành. Thì mình đi học đạo á, thì mình phải dụng tâm học đạo, dụng tâm lành học đạo, chứ không phải dụng cái tâm, cái tâm mà đố kỵ thị hiềm ganh ghét hơn thua. Mình vô mình học đạo không phải vậy, mình vô đây đâu phải để tranh giành cái gì, mình là những tội hồn đang tìm đường giải thoát thôi, chứ mình đâu có gì hay đâu mà vô đây tranh giành. Đã ở tù rồi còn tranh giành nữa, đã bị ở ngoài là tranh giành, bị nhốt vô tù rồi mà vô tù còn tranh giành nữa là nghĩa lý gì? Cái đó, cái chuyện nó vô lý vô cùng không, thấy cái chuyện nó không hữu lý. Thành ra mình có cái tâm lành đó, mình mới đi học đạo. Mà mình đi học đạo mình phải dùng cái tâm lành, mình bỏ cái phàm tâm qua một bên, chứ nếu không tụi lục căn lục trần ở dưới này nó đề nghị lên ở ngoài nó tát vô nữa là làm cho mình bực bội, mình không có tiến được. Nên ra mình phải giữ cái tâm lành học đạo, tu là phải dùng tâm học đạo là vậy. Mà tâm ác thì vô học đạo cũng không hiểu được cái gì đâu, không có học hỏi được cái gì hết trơn. Mình để mới lo tranh giành ghen ghét hết trơn, mình đâu có học được cái gì. Tâm lành học hỏi, lý chân tu là sao? Thế nào gọi là lý chân tu? Thế nào là gọi là lý chân tu?
Lý đây có phải là chân lý không anh Bảo?
Ừ.
Chân lý.
À, chân lý hay là nguyên lý?
Yeah. Lý là
chân lý, nguyên lý, những cái nguyên lý, những cái chân lý là sao? Là cái gì? Chân lý, nguyên lý là cái gì? Mình nói khi mà mình đào sâu á, mình dùng một cái chữ đạo, mình muốn hiểu coi cái chữ đó đằng sau cái chữ đó là cái gì, là mình đang đào sâu á. Khi mà mình nói tới chữ chân lý hay là mình nói tới nguyên lý, rồi mình hiểu sâu hơn nữa nó là cái gì.
Đây kiểu nhìn bảo.
Dạ.
Thì em đang hiểu cái chân lý không có đúng không, rồi anh đúng. Thì chân lý đây có nghĩa là lý đây, lý lẽ có nghĩa là có con đường dẫn đến con đường đạo, dẫn đến con đường chân lý đạo đức. Nó con đường, đó là con đường, cái lối để mà mình dẫn đến con đường, đi đến con đường đạo đức, để mình đào sâu đến con đường nguyên lý của đạo đức. Em nghĩ là đó là cũng như một cái lối để mình dẫn đi con người mình đi vô con đường đạo. Nếu có đúng không anh bà?
Cái chân lý là những cái sự thật mà không bao giờ thay đổi, như là những cái định luật mà ông trời ông đã đưa ra đó, mà đã để cho quản lý cả càn khôn vũ trụ, để cho tất cả đều vô một cái trật tự nề nếp. Thì những cái chân lý nó bao gồm những cái nguyên lý mà không bao giờ thay đổi hết trơn á. Mà mình á, tại sao mình phải học chân lý, là tại vì mình không có biết cái luật, mình không có biết cái nguyên lý của ông trời như thế nào. Tại nó nhiều cái mà nó chính xác mà nó sâu xa lắm, mình không hiểu. Mình còn bị mê, mình mê trong cái cõi này á, cái cõi tạm này mình mê, mình không hiểu. Mình không hiểu cái sự thật, mình không hiểu sự thật là cái gì, mình xuống đây để làm cái gì, rồi mình làm cái gì, rồi mình đi về đâu. Những cái sự thật đó mình không có hiểu được. Nhưng mà mình khi mà mình đi học đạo thì mình may mắn gặp được cái pháp vô vi này dạy và phân tích, thầy Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã dạy và phân tích cho mình rõ cái sự thật nó là cái gì, cái nguyên lý nào là cái nguyên lý. Khi mình hiểu được cái đó, cũng như cái người mà biết luật thì không phạm luật, không phạm luật thì không bị tội, mà không bị tội thì không bị tù đầy. Như bây giờ mình bây giờ là đang bị tù đầy chứ không có gì hay hết. Thì bây giờ mình đang tìm con đường đi, đi con đường đạo thì nó mênh mông, nó vô cùng, biết đường nào mà đi, sai một ly đi dặm, mình nhích một cái là mình lọt xuống ruộng rồi. Thành ra mình phải học đạo để mình biết rõ đường đi, mình biết rõ con đường nào phải đi, cái nào là đúng, cái nào là sai, thiện là cái gì, ác là cái gì. mình nói cái gì lành, cái gì ác, mình nói tâm lành, nhưng mà nhiều khi mình có tâm lành, nhiều khi mình lẫn lộn cái tâm ác nó nổi lên mình cũng thấy, mình không biết cái đó là ác, cho nên mình mới theo nó, mình theo nó thì mình lúc đó thì cái tâm mình nó đâu còn lành nữa. Nhiều khi mình cũng có tâm lành, mà nhiều khi cái tâm ác nó cũng có thể nổi dậy bất cứ lúc nào. Mà nếu mà mình không hiểu thiện là gì, ác là gì, thì mình đâu có ngăn chặn nó được, mình đâu có lái nó về được, mình đâu có hướng nó về cái thiện được. Thành ra mình cần phải học đạo là gì? Thành ra những cái lời nhắc nhở của thầy rất là nhiều. Mình nhắc mình coi cái gì là nên làm, cái gì không nên làm. Thầy vẫn thường nói làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà mình không biết cái chuyện nào là cần thiết và cái chuyện nào không cần thiết. Cho nên mình phải học, mình phải đào sâu để mình hiểu rõ cái luật trời là cái gì. Cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cái gì là giả, cái gì là thật. Cái đó là chân lý đó. Chân lý để mình hiểu cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là trong mê lầm mà cái gì là trong thức giác. Thành ra mình phải học hỏi cái lý chân tu, là cái lý là những cái chân lý, những cái nguyên lý của cái người mà tu thật sự là phải như thế nào. Chứ tu thì ai cũng nói mình là người tu hết, nhưng mà người chân tu là phải như thế nào mới gọi là chân tu. Cái đúng cái tiêu chuẩn của một người chân tu là như thế nào, thì lúc đó mình mới biết cái lý chân tu là cái gì. Thì cũng như những cái chân ngôn của Đức Thầy á, Thầy cũng gom gọn vài cái, thì nói người chân tu thì gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Cái đó là cũng là một cái định nghĩa của một người chân tu rồi. Thì mình đào sâu thêm á, thì nó còn nhiều cái đường lối nữa. Nhưng mà cái đó để nhắc nhở mình hàng ngày. Chân tu là cái gì? 10 điều tâm đạo là cũng nhắc nhở cho mình biết là cái người chân tu là phải làm gì. Nếu mình học thuộc mấy cái đó mà mình cố gắng áp dụng thì mình cũng đỡ được rất nhiều, định cho mình cái hướng đi để cho mình không có bị lầm lạc nữa, mình có cái hướng đi. Thành ra nó quan trọng là quan trọng ở chỗ đó đó, mình có cái hướng đi mình không có bị lầm lạc. Thành ra mình phải đào sâu, tại vì thầy nhắc nhở, thầy nhắc cho mình rất là nhiều, mà thầy nhắn nhủ cho mình rất là nhiều, nhưng mà khổ cái là nó nằm rải rác nhiều nơi trong mấy ngàn băng giảng của thầy. Mà mình thì chuyện đời lôi cuốn nhiều quá rồi, mình không có đủ thì giờ mà để nghiên cứu, để học hỏi. Cho nên mình, nhiều người lại cho cái đó là không cần thiết luôn nữa. Thành ra thầy mới nói là đến nỗi những cái lời nhắn nhủ của thầy mà cũng từ khước luôn, không chịu học. Là tại vậy đó. Thành ra mình phải cố gắng học hỏi, đào sâu hơn, hiểu hơn. Chứ không phải tu, ngồi thiền không là đủ đâu. Ngồi thiền là tốt rồi đó, chịu khó quét dọn rồi đó. Nhưng mà phải biết đường đi. Tại vì mình ngồi thiền mà ban ngày mình không có biết đường đi, mình đi lộn đường, đi ngược chiều, thì lúc tối mình quét dọn cũng mệt lắm. Tối thì mình lo mình quét rác ra, mà ban ngày mình không hiểu. Mình làm nhiều chuyện là đem rác vô, trong tâm đầy hết trơn, rồi tối làm sao mình quét kịp. Ngồi thiền có đâu có bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ đâu, quét ra đâu có nổi. Thành ra mình tiến một bước mà mình lùi ba bước là vậy. Tối quét được bước, rồi ban ngày nó lùi ba bước là hốt vô nhiều quá, quá tải rồi, không có thể nào mà quét dọn nổi nữa hết trơn. Thành ra mình cứ trầm luân hoài, không có ngóc đầu lên nổi là vậy. Mình tu vô vi để tìm sự thanh nhẹ, mà mình không có gặt hái được cái sự thanh nhẹ nào trong tâm. Lúc nào nó cũng còn những cái chuyện buồn phiền lo âu, buồn bực trong tâm, là chứng minh là mình không có quét dọn đúng. Thành ra mình tu là phải học cái lý chân tu, phải hỏi rõ những cái nguyên lý và cái tu thật sự nó là như thế nào. Chứ không phải nói cái miệng tu mà cái tâm không tu. Miệng nói tu mà tâm không tu là cái gì? Trong cái chân ngôn của thầy á, miệng nói tu mà tâm không tu là cái gì?
Là tu địa ngục.
Là tù địa ngục. Là mình xuống dưới tù địa ngục á. Mình miệng mình nói tu nhưng mà tâm mình không tu, mình không biết đường tu, mà mình không có chịu tu thì chỉ có xuống địa ngục thôi chứ đi đâu. Tâm lành học hỏi lý chân tu. Khi mình phải dùng cái tâm lành để học hỏi, khi mình bước vô một cái chỗ mà để trao đổi học hỏi, thì gạt bỏ những cái tâm ác qua bên, nghĩ tới cái tâm lành, cái gì mà lành mà thanh nhẹ mà mình lượm được đó, thì mình đem vào tâm. Còn cái chuyện gì khác bỏ ngoài tai, không có quan tâm. thì lúc đó mình mới học hỏi được cái lý chân tu, cái thế nào là chân tu. Giải tỏa phiền ưu chẳng có mù là sao? Giải tỏa phiền ưu chẳng có mù. Cái này mình cũng học đi học lại hoài. Lúc nào thầy cũng nói giải tỏa phiền ưu ấy. Tại sao con người ta, tại sao con người ta có phiền ưu mà cần phải giải tỏa?
Dạ em xin đóng góp lúc nào anh bạn.
Dạ anh mời anh tiến.
Nên mình là người tâm lành rồi, mình đã hỏi cái chân lý để mình đào sâu chân lý để mình tu học rồi, thì khi ở đời này cái phiền ưu ở đời này chỉ cái là vui buồn sướng khổ và được mất thôi. Thành ra khi mình đào sâu chân lý rồi mình thấy cái ở đời này mình có tranh chấp nữa thì từ tâm lẫn thân mình đều thua thiệt hết, chứ mình cũng chẳng có được cái gì. Khi mà bỏ xác là ra đi, mình chỉ để có cái tâm tâm ác và cái tâm thiện thôi. Thành ra khi mình giải tỏ được cái phiền ngôn này nó chẳng có mù, có nghĩa là mình không phải mù mà mù có mắt, mà mình mù về cái trí trí mình. Khi mình giải tỏ được cái trí mình sáng, mình biết mình đó là tới đây mình phải làm gì, nhưng mình phải đi gì đâu. Thì như vậy là mình phải có cái pháp, mình ráng mình lo mình tu tâm sửa tánh, sửa từ thể xác đến tâm linh để mà mình sớm được trở về cái con đường mà mình từ chỗ mà mình xuống đây rồi mình phải đi con đường trở về. Em xin hết.
Yeah, cảm ơn Tiêm. Thì bây giờ mình phải tầm đường đi, mà trên đường tầm, trên đường trên hành trình tầm đường trở về thì lúc đó mình sẽ bị cư trần nhiễm trần. Mình sống ở cõi thế gian này lúc nào nó cũng có sự ưu trượt và ô trượt, và cái sự động loạn xung quanh bao quanh mình rất là nhiều. Mình sống trong một cái cõi động loạn, một cái cõi ô trượt. Bây giờ mình không khác nào hoa sen mọc ở trong bùn mà ra, từ bùn mà nhoi lên để thành một cái hoa sen dâng trời. Thì bây giờ mình cũng không khác nào cái hoa sen. Thì bây giờ mình đã, cái tâm hồn của mình đã bị trong bùn. Mà bây giờ làm sao mà đừng có bị dính bùn mà chẳng có hôi tanh mùi bùn. Thì mình phải vươn lên. Mình vươn lên là bằng cách mình tu nè. Mình tìm đường để mình thoát lên. Thành ra những cái phiền ưu á, nó luôn luôn tái diễn hết cái này tới cái kia trong cái đời sống mình. Nó hoàn cảnh thay đổi. Sự thử thách thay đổi. Mình học trong cái có không không. Có được thì vui. Mất thì buồn. Thì đó nó làm cho mình... những cái nỗi phiền, những cái lo âu mình không biết là mình xuống đây là ai lo cho mình, sắp đặt những gì cho mình, và cái luật nhân quả nó như thế nào mình cũng quên mất luôn. Thành ra mình nhiều khi mình không có chấp nhận cái hoàn cảnh của mình. Nhiều khi mình không có chấp nhận cái hoàn cảnh thì làm sao mình thấy được cái tội lỗi của mình. Tất cả những cái hoàn cảnh đó là để nhắc nhở cho mình nhớ lại những cái tội lỗi của mình mà mình sửa. Chứ không phải mà đương nhiên tại sao cái người này có hoàn cảnh vậy mà mình cái hoàn cảnh như vậy. Mỗi hoàn cảnh đều là một bài học mà để ăn giáo dục mình đó, mà mình không thấy thôi. Mà khi mà mình hiểu được á thì mình mới giải tỏa được cái sự phiền ưu, chứ không phải mà cái lý không mà đủ. Mình phải thực hành, hành giải, rồi mình phải học đạo để mình hiểu. Thì lúc đó mình mới không có còn phiền ưu nữa. Phiền là phiền trách người này người nọ, mình sống trong cái mê chấp, mình chỉ biết trách người khác mà mình không biết trách mình. Người ta làm cái gì mình chúc mình phiền, mình buồn, mình chấp, là tại vì mình cái thức hòa đồng của mình nó không có mở, nó không hiểu là người đó đến dạy mình cái gì mà mình cần phải học cái gì mình cũng không hiểu. Phiền á, phiền đủ thứ á, rồi phiền ưu lo, lo ngày mai làm sao không biết. Nhưng mà cái đáng lo nhất là cái hiện tại, là mình phải tu tâm sửa tánh đi. Cái ngày mai là cái chuyện của ông trời ông sắp đặt cho mình, chứ không phải là mình sắp được. Mình chỉ lo cái hiện tại cho tốt, về đời cũng như về đạo, thì tự nhiên là cái tương lai của mình nó sẽ đi về cái hướng tốt. Thành ra cái đó là cái do mình lo, là tại vì mình không hiểu được cái sự sắp đặt và của ông trời, và cái định luật dây trả và cái định luật nhân quả và cái nguyên lý có không không, nó có nằm hết, cái tất cả đều nằm trong trật tự đó. Mình không hiểu thì mình làm quá cái trớn của mình, nghĩa là ngoài cái sức của mình cũng lo, mình lo những cái gì trong cái tầm tay của mình đó, thì mình lo là đúng rồi, mình phải lo làm chứ không phải ngồi đó mà suy tư. Lo là lo làm, lo tu, lo sửa, lo xây dựng lên mình, lo quét dọn mình. Cái đó là cần phải lo, lo để hành chứ không phải là lo để ngồi đó suy tư. Khi mà mình ngồi suy tư thì thần kinh nó càng ngày càng yếu, cái luồng điển càng ngày càng đi xuống mà chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Là mình suy tư những chuyện mà ngoài khả năng của mình đó. Phải mình suy nghĩ về những cái chuyện mà trong tay của mình đó, mình có thể làm được đó, thì mình cũng nên làm để tìm một cái giải pháp tốt đẹp cho mình. Mà mình không có biết được đó, mình lo luôn cái chuyện của ông trời luôn. Mình xen nhiều cái chuyện của ông. Những cái chuyện mà ngoài tầm tay là mình không có thể nào mà can thiệp vô được, mình cũng lo. Thành ra mình phải giải tỏa hết mấy cái đó thì mình mới nhẹ được. Thì nhờ mình học hỏi lý chân tu á, mình mới hiểu con đường đi, là mình mới từ bỏ được một cách dễ dàng. Mình mượn cái pháp nữa mới giải được hết những cái phiền ưu ở trong tâm mình. Mình mới giải tỏa được cái phiền ưu. Giải tỏa phiền ưu chẳng có mù. Thầy nói mình ở dưới này là có mắt như mù, mình là cũng như là những người tàn tật, đuôi điếc câm là tại sao vậy, có nhớ không?
Đuôi là em giảng, em xin đóng góp bạn, đuôi là mình chưa mở con mắt thứ ba, và điếc thì là mình chưa nghe được lời Phật nói, mình không hiểu. Mà câm là mình nói thì mọi người không nghe,
không thích nghe. mọi người không thích nghe, đó thì mình là đuôi điếc câm là vậy đó. Thì thấy rõ mình đuôi điếc câm thiệt, nếu mà theo cái định nghĩa đó, mình là có mắt như mù đó, chỉ biết mê trần thôi chứ không biết thấy gì hết, không có thấy được cái sự thật, không có thấy được chân lý, không có thấy được cái gì hết trơn. Thành ra bây giờ mình mới ráng tu để cho mình không còn mù nữa nè, để mình thấy rõ hơn cái gì là thật, cái gì là giả. Bây giờ mình còn mù cho nên mình mới tưởng cuộc sống này là thật, ngoài cái này không còn gì hết, cho nên mình mới bám vô cái cuộc sống này. Mình đâu có muốn đi, mình không có sẵn sàng ra đi, mình vẫn còn tham sống sợ chết, nhưng mình còn sợ cái chết, mà biết cái chết là mình không có tránh khỏi rồi, mà cái đó cũng phải mình quyết định, mà mình vẫn còn sợ. Thì cái đó là một trong những cái mà thầy cho là đại tham đó. Là cái đó là mù, mình không thấy được, không có thấy rõ, thấy mờ, lâu lâu nhắc lại thì hiểu vậy thôi, chứ mà thả ra là mình cũng vô trong cái dòng ôm đời, không có buông nổi là vậy. Rồi đen bạc tình đời, tâm tự thức là sao? Đen bạc tình đời, tâm tự thức.
Em xin đóng góp.
Yeah.
Xin đóng góp cái câu đen bạc tình đời, tâm tự thức. Thì là khi mình cái biết là cái đời nó là đen bạc rồi, thì là mình đời nó là đen bạc, mà cũng là cái kích động phản động, đời nó là cái bài học cho mình, cũng như là dẫn cho mình biết được những cái nghịch cảnh của đời, để mình đưa mình thức tâm, để mình quay vào đạo. Khi mình đã có cái ý chí, mình đã tìm hiểu được rõ ràng, mình quay vào đạo rồi, thì là cái tâm của mình lúc nào nó cũng được thanh nhẹ, mà nó không còn vướng những cái tình đời nữa, mà để mình phát triển. Cho nên là nó là cái nghịch cảnh và phản động, kích động, nhưng mà nó cũng là một cái bài học cho mình, để dẫn vào mình đi vào cái thức tâm, để mình thức giác, mình đi vào trong cái đường đạo để mình phát triển. Xin hết.
Có ai đóng góp thêm không? Đen bạc tình đời, đen bạc tình đời, tâm tự thức. Ở đây thầy muốn dạy mình cái gì?
Em xin đóng góp ạ. Đen bạc tình đời, tâm tự thức. Thì cái tình đời của ta bây giờ là vẫn còn đang hướng ngoại, đang động loạn nhiều. Mà như vậy là suốt ngày lo toan về cuộc sống, về sự ăn uống, rồi cái đầu óc như vậy là tối tăm, không hiểu được Phật pháp, không học, không tu. Cho nên cái cảnh đời như vậy là gọi là đen bạc. Bây giờ mà như vậy là muốn thức tâm, muốn thức tỉnh thức tâm thì chúng ta phải học. Rồi. Phải học Phật pháp, phải lo tu.
Bây giờ đen bạc có ai có cái ý nghĩa khác gì cái tình đời đen bạc là gì không?
Em giảng xin thông xin đóng góp ạ.
Dạ.
đen bạc tình đời là trước mình học luôn là, em nghe là đen bạc là cái thói tình đời là thói hư tật xấu, ghen ghét đen bạc tình đời, dẹp bỏ được cái tính thói hư tật xấu đấy là sẽ tỉnh giấc nên là mình
à, có ai có ý định nghĩa khác không?
Dạ em xin có ý kiến, có xin đóng góp ý kiến.
Dạ xin mời chị.
Dạ đen bạc tình đời tâm tự thức là mình biết cái tình đời này là đen bạc, không có thiện thà, mình tự hiểu tình đời là như vậy.
Đen bạc là sao?
Đen bạc là nay vậy mai khác, họ không có thiện, không có trơn tránh. Dạ.
Nay vậy mai khác, bữa nay đen bữa mày mai trắng ha.
Dạ.
Nghĩa là nó con người ta nó không có cái sự trung nghĩa, không có biết ơn.
Dạ.
Mình làm cho nó rồi nó cũng phản à. Mình dạ, giúp đỡ nó cũng chửi à. Nó là đen bạc ở chỗ đó, đó. Nó không có cái tình nghĩa trong đó. Dạ. Kêu bằng cái tình đời nó đen bạc. Vậy bữa nay vậy mai khác, bữa nay thì còn làm chức lớn thì kêu ông, mai mốt xuống chức kêu thằng. Vậy á, bữa nay mình giúp nó thì nó cảm ơn, ngày mai mình không giúp nữa thì chửi. Vậy đó là kêu tình đời đen bạc á. Thành ra cái đó mình hiểu được cái tình đời đen bạc á, thì mình không có còn chấp những cái người mà họ làm như vậy. Tại cái tình đời nó phải như vậy, cái tình đời nó phải đen bạc như vậy, cái luật nó vậy á. Xuống đây là mấy người mà sống với đời thường thường, nếu mà thả lỏng thì nó sẽ đen bạc. Thành ra mình không có chấp, mình không có chấp thì mình không có đem cái phiền vô trong tâm. Mình muốn giải phiền mà người ta mới làm cái đó, mình thấy vậy mình bực mình chấp là mình đem cái phiền mình vô tâm rồi. Mình đem cái sự buồn phiền vô tâm rồi, mình nói tại sao mình làm cho người đó, mình tốt với người đó mà hồi đó họ xử sự với mình như vậy. Thì lúc đó mình không có học, mình mới giải được cái phiền ra ngoài được. Còn mình không có chấp nhận, mình không có tự thức cái đó là cái thuộc về đời á, nên mình lúc nào mình cũng buồn phiền. Ai muốn nói đó? Nãy ai muốn nói gì? Tình đời đang bạc tâm tự thức. Bây giờ mình thức được rồi, tình đời nó vậy, không có gì mà phải chấp nữa hết. Chấp nhận nó như vậy đi, mình quay về mình lo tu để mình đi, chứ mình không phải ở đây để chấp người ta. Không ở đây mà để quán trách cái tình đời đang bạc. Tình đời nó phải đang bạc rồi, không có gì quán trách nó hết. Không có gì mà phải phiền. Quy nguyên diền mối giải thân tù là sao? Quy nguyên diền mối giải thân tù. Quy nguyên diền mối là sao?
Là mình hội tụ được điển quang lên trung tâm bồ đầu, phải không anh Bảo?
Thì cái giai đoạn ở trong bản thể của mình là mình gom cái luồng điển mình về cái trung tâm điển quang của mình, là trung tâm bồ đầu của mình đó. Trước hết mình phải đem cái điển mình quy nguyên về đó trước. Cái đó kêu làm cơ gì?
Cơ quy nhất.
Cơ quy nhất là thượng trung hạ, gom lại hết, đem được về dẫn đầu. Mà mình muốn đi đạt tới cái cơ quy nhất, mình phải làm sao? Mình phải hỏi tới, phải không? Mình học thì mình phải hỏi tới. Bây giờ muốn đạt tới cái cơ quy nhất thì phải làm sao? Mình biết là quy nguyên diền mối trong cái bản thể của mình là mình phải đem về cái trung tâm bộ đầu nhất trước, rồi sau đó mình mới có thể là quy nguyên diền mối mà ở bên ngoài là mình trở về cái nguồn cội của mình, cái nơi mà mình đã xuất xứ ra đi, là cái diền mối của mình là từ đó đó. Từ đó mà mình ra đó, kêu là diền mối. Thì bây giờ quy nguyên diền mối là trở về cái mối cũ của mình, cái mối mà cái nơi mà mình đã xuất đi bỏ đi đó, là từ Thượng Đế mà ra đó. Thành ra quy nguyên diền mối mà đi cao hơn nữa là trở về tới cái nguồn cội của mình đó, là kêu quy nguyên diền mối. Mà muốn quy nguyên diền mối là phải quy nguyên về hội tụ cái luồng điển của mình gom lại quy nhất ở trung tâm điển quang, rồi từ đó mới đi được. Từ đó mình mới liên hệ với cái điển quang của càn khôn vũ trụ để thanh lọc, càng ngày càng tiến hóa, càng thanh nhẹ hơn là mình đi về được. Thì bây giờ mình muốn quy nhất thì mình phải làm sao? Là thống nhất thượng trung hạ ba tầng trong cái tiểu thiên địa này mình phải làm sao?
Niệm Phật thường xuyên ạ.
Mình niệm Phật thì nó giúp cho cái gì mà nó có thể đi tới cái chỗ quy nhất?
Chấn động lực.
Chấn động lực sao?
Chấn động lực của mình càng ngày mạnh ra thì mới hòa được chấn động lực của càn khôn vũ trụ.
Là mình phải gia tăng cái chấn động lực đó lên. Rồi về cái phần thức á, thì mình phải nâng cao cái trình độ của lục căn lục trần và vạn linh lên để cho nó hiểu những cái gì mà mình muốn làm chứ. Hồn thì muốn đi về trở về nguồn cội, nhưng mà ở dưới này nó không có muốn thì nó sẽ kéo, nó lôi kéo, nó trì trệ mình. Thành ra mình phải nâng cao nó lên. Nâng cao nó lên đến cái giai đoạn kêu bằng cái gì? Trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe kêu bằng cái gì á?
Đồng thanh tương ứng.
Đồng thanh tương ứng. Rồi gì nữa?
Đồng khí tương cầu.
Đồng thanh tương ứng là đồng khí tương cầu. Nó cùng một cái nhịp, nó cùng cái một cái chiều hướng, cùng một nhịp, nó kêu mới là đồng thanh tương ứng. Theo cái nghĩa đời á, đồng thanh tương ứng là cái gì các bạn biết không? Theo nghĩa đời á, để mình hiểu qua cái nghĩa đạo. Nghĩa đời nó nói đồng thanh tương ứng là sao?
Một người nói nhiều người nghe hết.
Nghĩa là cũng như lấy cái ví dụ một con chim nó hót lên, mấy con kia nó cùng một cái loại chim nó hót theo. Là nó cùng một cái hướng đi, nó cùng nó hiểu nhau. Một con chim mà nó hót, mấy con chim nó kia nó cũng hót, nó trả lời. Kêu bằng đồng thanh tương ứng, nó tương ứng với cái một cái âm thanh nó tương ứng với nhau. Cũng như giờ mình tu về đạo, mình nói bây giờ ơi, bây giờ tất cả buông bỏ chuyện đời đi về trời. Thì mấy người kia nó hưởng ứng theo. Nói cái này được, đúng đúng đường lối. Mà muốn nó tương ứng với mình á, thì nó phải hiểu. Mà muốn cho nó hiểu á, thì phải cho nâng cao cái tầng điển của nó lên, nâng cao cái sự sáng suốt và cái sự hiểu biết của đạo của mình đó, mình phải truyền bá cho nó mới khôn được. Chứ lục căn lục trần nó đã vốn đã ngu rồi, mà mình không có dạy dỗ, mình không có truyền bá những cái gì mình đã học đạo được, truyền bá xuống cho tụi nó, thì nó đâu có hiểu đâu mà đồng thanh tương ứng. Thấy không? Thành ra mình phải đi tới cái chỗ đó thì mình mới thanh nhẹ được. Quy nguyên diền mối giải thân tù. Giải thân tù là sao?
Giải thân tù là tới thân ngoại thân, phải không anh
bảo? Thì mình giải được cái thân tù là mình ra khỏi cái tù này, là cái thân xác này nè, là cái tù nó đang giam mình nè. Thì mình giải được cái, mình quy nguyên diền mối, mình đi 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 được lên tới cái đỉnh đầu, mình gom lại đó hết á. Khi mà mình xuất ra được là mình giải được cái thân tù, là mình ra khỏi cái thân này. Cái thân này là cái tù, là cái xác này là cái tù đang giam phần hồn của mình nè. Thì cái hồn nó đi ra được. Quy nguyên diền mối giải thân tù đó, mình ra khỏi cái xác này là lúc đó mình mới bắt đầu đi lên trên học đạo, mình mới đi về được chứ. Thành ra cái giai đoạn này là đang gom lực lượng, đang thanh lọc mà đang huấn luyện hạ giới cho nó tu như mình. Cái đó là cái bổn phận của mình, chứ không thể nào phần hồn đi một mình mà đi được hết trơn, trì kéo là không có đi đâu được hết. Bổn phận của mình mà khi mình biết được thì nó lớn lắm, nó có nhiều chuyện phải làm lắm, mình đâu có rảnh. Đâu có rảnh đâu mà lo chuyện đời nữa. Lo chuyện đạo còn không đủ giờ mà làm sao có thì giờ lo chuyện đời. Rồi cái câu này tâm tâm lành thì bề trên nói hết cho mình hiểu rồi đó. Mình phải có cái tâm lành, mình đi học đạo là phải giữ cái tâm lành học đạo, phải dụng tâm học đạo, học thì phải hỏi để đào sâu chân lý, lý chân tu để hiểu rõ con đường đi là như thế nào, cái đường đi của một người chân tu nó có những cái lý nào, nó có nguyên lý nào. Giải tỏa phiền ưu chẳng có mù, thì mình lúc đó mình mới hiểu rồi đó, mình mới con người tu đó, thì không có giữ cái sự buồn phiền ở trong tâm. Mình hiểu được thế nào là chân tu đó, thì mấy cái buồn phiền trong tâm mình lo mình giải hết, mình không có mê mù mà lại ôm vô mấy cái chuyện động loạn đó. Mình không có mù nữa, mình thấy rõ rồi. Cái chuyện đó là cái chuyện không cần thiết mà nó ngăn cản cái sự tiến của mình, cho nên mình giải tỏa. Mình hiểu rõ cái tình đời nó là đen bạc rồi, tâm mình hiểu rồi, tự thức rồi. Không có chấp vô cái đó nữa mà không có bám vô cái đó nữa. Cái chuyện nó bỏ qua một bên, mình biết nó vậy để nó vậy đi. Của đời là trả lại cho đời thôi, nó đen bạc thì mình để lại cho đời thôi. Mình lo mình quy nguyên diền mối trở về cái bên trong của mình, thống nhất thôi. Trở về tự chủ thì mới giải được thân tụ. Các bạn có gì thắc mắc không? Không có, qua câu thứ nhất nha. Câu thứ nhất, ngày 25 tây tháng 10, 1994. Chuyện gì phải lo nhất trong đời này? Chuyện gì phải lo nhất trong đời này?
Em xin đóng góp câu hỏi thứ nhất.
Yeah.
Em xin đóng góp lời câu hỏi thứ nhất là chuyện gì phải lo nhất trong đời này ấy, thì theo em là nếu mà về phía người đời ấy, thì họ lo nhất cái sự sống và sự chết. Thì bây giờ sống thì nếu trong lúc sống thì họ phải lo cái chuyện làm ăn, tính toán và tranh chấp và hơn thua đủ kiểu. Nếu mà khi chết thì lại phải lo là cái thân xác mình nó lại bị hủy hoại, cho nên là người đời họ chỉ có tính toán hoặc là lo cho về cái một vế thôi. Như người đạo mình người tu mình thì là mình lo cho cả hai vế. Bây giờ cái chuyện đời thì mình vẫn phải làm, còn cái thân xác mình phải làm để mình ăn, để mình lo cho cái việc đạo. Nhưng mà mình cái việc đạo mình đã bước vào đạo thì mình lại phát triển thêm cái phần điển quang. Nay mai chẳng hạn mình có ra đi chăng nữa thì cái thân xác trả lại cho đời thì còn cái phần điển quang, phần hồn của mình nó vẫn còn mãi mãi, vẫn còn sáng suốt và vẫn còn học hỏi dài dài. Em xin hết.
Rồi, đáp: thưa, trên đời này sự sống và sự chết đáng lo nhất. Sống thì phải tham, chết xác sẽ tàn tạ hôi thối, của thiên trả địa rõ rệt. Ngược lại, người tu thiền tự đạt sự quân bình trong nội tâm thì sẽ không còn sự chết sống nữa. Chấp nhận tiến hóa trong mọi hoàn cảnh, nguyên lý càng ngày càng thông suốt thì sẽ càng ổn định. Kể thực hành tự thức lại càng minh, giải tỏa sân si đạt pháp trình, minh cảm lòng thành trong tự giác, quán thông thiên hạ rõ hành trình. Thì con người ta là cái đại tham á, là tham sống sợ chết. Mà khi mà mình tu vô vi, mình hiểu đạo rồi á, thì mình không có sợ chết nữa. Mình nói là đương nhiên là phải chết, làm sao mà sợ. Xuống đây có cái sống rồi là phải có cái chết, có cái đến rồi là phải có cái đi. Cái đó là nằm trong định luật, không có ai từ khước được. Bất cứ người nào xuống thế là cũng phải chấp nhận cái định luật đó. Nhưng mà cái sống chết mình hiểu rồi, không có lo. Là tại vì sống cũng học hỏi, mà chết cũng tiếp tục học hỏi, chứ đâu có làm gì hơn, đâu có rảnh hơn đâu. Sống cũng học, mà chết cũng học. Mà mình hiểu rồi á, cuộc đời nó là tạm á, thì mình không có mà tham gia vô cái sự tham lam quá đáng, làm cho cái tâm hồn mình nó bị đi xuống mà nó không có đi lên được. Mình để cho mình phải buông thả cho nó nhẹ nhàng. Thì đủ sống đủ ăn, ông trời cho mình đủ sống đủ ăn để mình tu là mình vui rồi. Mình đâu có đòi hỏi gì hơn nữa, giàu nữa để làm cái gì chứ. Mình không có mang theo được, mình giàu về tâm linh đó, mình còn mang theo được. Mà mình giàu về vật chất thì mình đâu có mang theo được. Mình giàu về phước đức, về hạnh, hạnh kiểm tu hành, về cái hạnh đức thì mấy cái đó mình mang theo được. Mà mình giàu về tiền của thì đâu có mang theo được. Cái đó đâu có giá trị đối với bề trên. Cái đó nó chỉ có thể làm cho mình phạm thêm tội thì có. Ngược lại, người tu thiền tự đạt sự quân bình trong nội tâm thì sẽ không còn sự sống chết nữa. Phần hồn là bất diệt mà, đâu có cái gì là chết. Chấp nhận tiến hóa trong mọi hoàn cảnh, nguyên lý càng ngày càng thông suốt thì sẽ càng ổn định hơn. Mình càng ngày mình đào sâu chân lý thì mình sẽ hiểu rõ nguyên lý hơn. Mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài thì tất cả trong này nó cũng đồng hiểu. và không có trì kéo mình nữa, không có nhắc mình những cái sự tạm bợ nữa. Thực hành tự thức lại càng minh, mình thức càng ngày càng sáng suốt, giải tỏa sân si, đạt pháp trình, giải tỏa được cái bệnh tham sân của mình đó. Mình mới hiểu hiểu được cái hành trình của cái pháp, nó đưa mình đi từ đâu tới đâu, cái luồng điển nó xuất phát đi từ đâu tới đâu. Minh cảm lòng thành trong tự giác, mình hiểu rõ rồi, mình cảm nhận được với cái lòng thành mình biết được trong tự giác. Quán thông thiên hạ, thiên địa, quán thông thiên địa, rõ hành trình. Thì lúc đó mình hiểu hiểu rõ ở trên trời sao, mà dưới đất là thế gian là như thế nào. Thì mình biết hành trình của mình đi từ đây tới đó là như thế nào, nó sẽ gặp nhiều chông gai như thế nào, mà mình phải qua như thế nào. Thì cái đó mình phải học. Thì mình đang trên cái hành trình học hỏi này, từ từ càng ngày này, mình sẽ càng rõ hơn. Chuyện trên trời, bề trên cũng chỉ cho mình hiểu rồi. Chuyện dưới đất, ngoài đời mình cũng học mỗi ngày rồi. Mà bây giờ có sự phân giải về đạo nữa thì mình hiểu rõ hơn. Tình đời là đen bạc, trong có không không kích động và phản động để mình thức tâm. Các bạn có gì thắc mắc không? Có được qua câu thứ nhì. Hỏi người chồng ngoại tình thì phải làm sao?
Em xin đóng góp bảo.
Dạ.
Thì theo cái người ngoại tình thì phải làm sao? Cái câu này nghĩ thầy hỏi cho cái người tu mà quá, mà hỏi cho người duyên nữ. Thì em nghĩ rằng nếu mà đời mà cái người chồng ngoại tình như vậy, có nghĩa nó giống như là bây giờ mình đã tạo ra rồi. Mình đã cố cây nhạt rồi, mà mình không dám, mình không lo làm trách nhiệm, là tất nhiên tất đức bất nhân bất nghĩa. Nhưng mà ngược lại gì về mặt người như về mặt đạo pháp á, mà đây là câu này em nghĩ là hỏi gì nữ, nếu mà người nữ người chồng cũng là mặt ngoại tình á, thì á mình á mình á là thấy đó, người chồng mà ngoại tình như vậy đó thì mình phải thương hại họ, đúng không? Nghĩ á, người ta cũng như người ta không tạo một gánh nặng, mà bây giờ người ta bỏ, không còn trách nhiệm, không có trách nhiệm, người ta tạo một cái gánh nặng thì mình tạo cho người ta đã khác là khổ đó như vậy rồi. Mình nhưng mà ngược lại đối với mình, người tu thì mình biết đã rảnh rồi, mình ráng mình lo con đường tu mình lo con đường tu mình để mình cứu cái tâm, cứu được cái thân mà mình còn được giúp người khác nữa, xin hết.
Yeah.
Giúp đâu luôn nè.
Thì cái này á, mình mấy người mà phải vô học cái bài này á, thì đương nhiên là một cái bài khó rồi. Cái bài này nó không có đơn giản, cái bài này nó khó, nhưng mà phải có cái tâm đạo dữ lắm thì mới qua được một cách nhẹ nhàng, cũng trầy dai rất dễ. Tại vì nó giữa cái phàm và cái chân, giữa cái tâm linh và giữa cái đời. Về mặt đời á, khi mà phải học tới cái bài này, nếu mà đạo không vững á, thì sẽ đau khổ lắm. Tại vì học cái tình đời đen bạc mà. Bữa nay thương, ngày mai là hết thương. Đó là cái tình đời đen bạc đó. Mà nếu mà mình thức được á, thì mình xuống đây là để cho cái định luật vay trả trả vay, cái nghiệp duyên để vay trả trả vay á, thì mình mới thoát ra được cái tình cảm tạm bợ ở thế gian. Thì lúc đó mình mới chấp nhận cái chuyện đó. Chứ đâu có ai mà có được tình yêu, ai cũng muốn giữ tình yêu. Nhưng mà có nhiều cái mình không có ôm giữ được. Nó phải ra đi là hết duyên, nó phải ra đi. Thành ra cái chuyện đó là cái chuyện ngoài tầm tay của mình rồi. Nhưng mà hồi đó mình tưởng thiệt. Mình tưởng là khi mà mình có được tình yêu là nó vĩnh viễn là của mình. Mình chỉ mong muốn cái chuyện đó thôi. Cho nó êm đẹp tới cùng. Đúng như cái luật trời á. Thì phải trước sau như một, à, lúc trước hứa sau thì lúc này cũng phải như vậy. Thầy vẫn luôn luôn nhắc nhở mình phải luôn luôn nhớ tới cái giây phút tình yêu lúc ban đầu, như lúc đó thương yêu như sao, thì tới cuối đời cũng phải như vậy. Nhưng mà nhiều khi trên đời này đó, có những người ta không có giữ được cái đó, người ta không có hiểu được cái đó, mà người ta không có giữ được cái đó, cái sự lôi cuốn của đời do cái sự tham muốn tham dâm thì nó sẽ sanh ra nhiều cái như vậy đó. Không biết, họ không biết họ đang làm cái gì. Họ đang lãnh thêm một cái nghiệp khác mà không hiểu. thì cái người mà còn lại á, thì có nhiều bạn đạo cũng có lên than với thầy mấy cái vụ này chứ không phải là không có. Thì thầy cứ nói là bây giờ mình tu cái này là muốn buông bỏ theo Phật phải không? Bây giờ họ đã bỏ đi rồi, bây giờ mình chịu chịu buông bỏ để theo Phật không? Nếu mình chịu buông bỏ để theo Phật thì thôi, bây giờ mình cứ quay về mình lo tu thôi. Thì thầy có nói những cái trường hợp mà nó chưa hết duyên này, thì nó quay tu một thời gian đi, rồi nó ổng cũng trở lại à. Thì cái đó mấy người còn duyên nghiệp sao mình không biết. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết xuống đây là mình học để thức tâm để mình tu. Thành ra những cái hoàn cảnh đó để cho mình thức là những cái mối tình ở thế gian đều là giả hết, không có cái gì thiệt hết. Một á, là ngoại tình, hai á, là họ mất đi. Thì cũng mất đi thôi chứ đâu có cái gì vĩnh cửu đâu. Đâu có cái gì tình nào mà ở với mình sanh đồng quan chết đồng quách đâu. Đúng không? Đâu có ai mà hai vợ chồng mà chết sanh ra một ấy đồng một quan điểm mà chết cùng một cái hòm đâu. Hai người về thế nào cũng cãi lộn mà. Mà chết đâu có chôn chung một hòm đâu. Hình ra cái chuyện đó là cái bài học tạm để cho mình thức tâm. Thì mình hiểu rồi, ngoại tình thì bây giờ cái đó là cái cơ duyên để cho mình rảnh rỗi mình tu thôi, nhưng mà phải chấp nhận diệt bỏ cái phàm tánh. Tụi lục căn lục trần này nó cứ nhắc hoài là cũng khổ lắm, nếu mà nó không thức, nếu mà mình không dạy nó niệm Phật nó cứ nhắc hoài là mình cũng khổ luôn. Phần hồn nghe thì hiểu rồi, nhưng mà lục căn lục trần nó đâu có chịu nếu mà nó không hiểu. Ngày nào nó cũng đề nghị nó nhắc tới khùng luôn. Đáp: thưa người chồng ngoại tình là người thất đức thì phải dùng lượng từ bi tha thứ và thương yêu chồng mà mình đã thương yêu mới thâu phục được cả hai một lượt, không nên gây gổ và tự hại tâm thân. Kể từ bi là gốc chuyển tâm người, thức giác thâm sâu chuyển thức tươi, quy một tình người trong sống động, thực hành chân pháp tự mình tươi. Thì cái người chồng ngoại tình là cái người thất đức đó, không có giữ được cái sự mà trung nghĩa. Thì mình phải dụng, thầy nói phải dụng lượng từ bi mà tha thứ. Thì cái này là cũng phải ráng tu rồi mới có được cái lượng từ bi này, chứ không phải mà tự nhiên mà nó có cái lượng từ bi sẵn. Có sẵn ở bên trong mình rồi mình không có biết xài thì nó mình cũng không có lượng từ bi. Thầy nói là cái khí giới này là khí giới của bên trên ban cho mình có sẵn rồi mà mình không có xài nó, không có biết xài nó thì mình không có cái lượng từ bi tha thứ. Và thương yêu người chồng mà mình đã thương yêu mới thâu phục cả hai một lượt.
Bạn đạo lưu ý những bạn đạo nào mà tên của bạn đạo mà chưa có địa danh ấy, bạn đạo cố gắng sửa để trường hợp mà cần mọi người vẫn biết được địa danh ở đâu ấy.
Rồi nãy có nhắc các bạn đạo nào chưa có ghi địa danh á, thì khi mà trở vô lại Zoom á, ở dưới cái phòng họp á, nó có một cái hàng nó để tên của mình á. Nếu mà mình không sửa nhiều khi nó để tên mình hay là nó để tên cái điện thoại của mình. Mình chỉ cần đánh vô đó là mình sửa lại thôi, thêm vô. Người chồng mà từ bi là gốc chuyển tâm người, thức giác thâm sâu chuyển thức tươi. Thì mình muốn chuyển cái tâm người, thay đổi cái tâm với người khác á, là thầy nói chỉ có từ bi thôi. Mà từ bi thì cái hạnh nó cũng cao lắm, mình phải ráng tu nhiều mình mới có được cái từ bi đó, mình thay đổi cái tâm người ta. Thức giác thâm sâu chuyển thức tươi. Mình thức giác ở bên trong của mình, thâm sâu bên trong tâm thức của mình đó, thì mình mới làm cho cái thức mình nó tươi, tươi đẹp lên, không có buồn. Mà càng ngày nó càng sáng. Quy một tình người trong sống động là tất cả là quy lại, là chỉ có sống trong cái tình người là tình của Thượng Đế mà ân ban cho mình, dạy cho con người sống chung với nhau đó. Là trong cái tình người, cái sự đối đãi giữa con người với con người lúc nào nó cũng sống động. Thực hành chân pháp tự mình tươi, mình mượn cái chân pháp này thì cũng như là mình mượn pháp thủy rưới tươi tâm hồn của mình đó, thì lúc nào mình cũng tươi hết. Pháp thủy là pháp luân thường chuyển đó. Lấy thanh khí điển xuống đây mình rưới tươi tâm hồn của mình, mình rửa sạch và rưới tươi nó thì lúc nào nó cũng tươi. Rồi câu số 3: 27 tháng 10 1994, sự thiệt thòi có lợi ích gì không? Sự thiệt thòi có lợi ích gì không? Khi mà mình bị chịu thiệt thòi trong cuộc sống, nhiều khi mình phải chấp nhận thiệt thòi, nhiều khi mình bị thiệt thòi, nó có ích lợi gì cho mình không?
Em xin đóng góp câu hỏi số 3. Bây giờ cái sự thiệt thòi có lợi ích gì không ấy, thì nói chung là nếu mà đối với người đời ấy, thì là người ta không bao giờ muốn thiệt thòi, mà ai người ta cũng muốn hơn. Còn đối với người tu mình ấy, thì là nói chung là trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì thầy đã nói là cái gì nó cũng vừa đủ thôi, kể cả cái tinh thần hoặc là cái vật chất tiền tài cũng nó vừa đủ thôi, chứ còn cái gì quá là nó cũng hư. Cho nên là mình mà người tu thì thôi, mình cứ chịu thiệt thòi tí, nhưng mà mình chủ yếu mình quay bên trong, mình không hướng ngoại nữa, thì mình chủ yếu mình phát triển cái phần điển quang. Thì cái phần điển quang của mình thì nó được đến đâu là mình được hưởng đến đó thôi, chứ nó nay mai có lâm chung hoặc là ra đi thì mình cũng sẽ được mang theo, chứ còn mỗi cái tiền tình duyên nghiệp cũng như là cái của đời thì mình không thể mang đi một thứ gì được. Cho nên là cái trong đời sống hàng ngày người tu mình có chịu thiệt thòi một tí thì rất có lợi cho mình, và mình phát triển cái phần tâm linh, phần thiệt quang của mình.
Khi mà mình cảm ơn anh. Khi mà mình chịu thiệt thòi đó là mình đang lập cái hạnh gì?
Anh xin đóng góp
bảo. Anh Tiến nói đi. Anh Tiến nói đi.
Thì theo em nói cái sự thiệt thòi có lợi ích. Bởi vì cái trong cuộc đời mà mình chịu thiệt thòi thì nếu mà cái người mà có không có tâm thì ta sẽ sân hận lên. Còn cái người mà có tâm thiện lành, tâm đạo thì ta học được cái chữ nhận. Ta chịu, ta nhận. Mà khi ta nhận được rồi thì không có thấy ta đau khổ, ta không thấy ta ấm ức, ta không thấy gì. Bởi nhân gian con câu ta thường nói là tránh đi mà nhận xấu mặt mạo. Khi ta nhận được một chút, ta nói một câu đúng tới chính con hạnh. Thành ra ta rất là sung sướng, ta không có đau khổ. Nhưng mà người mình nghĩ thường đó. Em xin anh.
Cảm ơn. Nãy anh sợ muốn nói gì thêm á? Anh sợ muốn thêm cái gì đó? Anh bật mic lên nói đi.
Tức là em muốn nói thêm là bây giờ mình phải có sự kiên nhẫn hoặc là nhịn nhục. Nhưng bây giờ mình không kiên nhẫn nhịn nhục mà mình vẫn cứ tranh đua với đời thì cũng không có lợi cho người tu mình.
Làm thế nào để nhịn nhục?
Nhịn nhục thì mình đã hiểu rõ được tất cả những cái gì của đời thì nó cũng chỉ là tạm bợ thôi. Dù mình có kiếm được ra bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng không thể mang đi, lúc ra đi mình không thể mang đi được một thứ gì cả. Cho nên là thôi mình, cái gì nó vừa đủ thì mình cũng không còn tranh chấp, mình quay ở bên trong thì mình nhịn nhục, mình kiên nhẫn, mình nhịn nhục thì là nó sẽ phát triển cái khác cho mình chứ không.
Mình nói nhịn nhục chứ lục căn nó rục trần, nó đâu có chịu nhịn nhục.
Mình phải dỗ dành dần dần.
Dỗ nó gì rồi đó, mình dạy nó hơn thua, bây giờ mình dỗ nó cách nào vậy?
Thế thì mình mới phải nhịn nhục để cho nó làm gương cho nó, mình cứ phải cái gì mình phải làm gương cho nó thì nó mới theo được mình dần dần.
Nó tội gì mình, nó tội gì tôi phải nhịn chứ.
Thì bây giờ mình thấy được cái mà tranh chấp đi chăng nữa thì cũng không thể đem lại cho mình được cái gì, thì mình phải hướng vào bên trong để mình dạy dỗ nó dần.
Nhưng mà nó không chấp nhận, người ta đè đầu nó ăn hiếp nó không chịu.
Thì mình trước tiên là mình phải làm gương cho chúng nó.
Đó, nhưng mà nó không chịu, nó không có đồng ý với chủ nhân ông, làm sao mà để cho ăn hiếp tôi đâu có được, làm cái chuyện không có đúng, ép bức tôi không chịu. Giờ nói gì giờ? Đâu phải anh muốn nhịn nhục là anh nhịn nhục đâu, cái đó là nói trên mặt pháp lý thôi. Nói trên mặt pháp lý là phải nhịn nhục là đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình trở về vấn đề thực tế nè. Khi mà mình muốn nhịn nhục ở trong này, nó nói gì? Nó nói làm gì? Ông đó làm bậy làm bạ đè đầu mình, nó ép bức mình, làm sao phải nhịn ông? Phải không? Lâu lâu mình cũng phải trở về cái thực tế để mình coi phải giải quyết cách nào chứ. Mình học pháp lý là một chuyện đúng. Pháp lý là phải nhịn nhục. Nhưng mà nhịn nhục có ích lợi gì cho phần hồn?
Mình phải có nhịn nhục thì mình mới có cái sự phát triển được cái điện quan của mình. Nhịn nhục thì mới đưa con người ta về cái thanh tịnh được. Đưa về thanh tịnh thì phát triển cái điện quan của mình được.
Nhịn là phải chịu nhục. Anh có nghe thầy nói cái đó không? Nhịn là phải chịu nhục. Chịu nhục là sao? Chịu nhục là đang làm gì? Đang dẹp bỏ tự ái chứ. Mình chịu nhục là mình dẹp bỏ tự ái. Thấy không? Còn mình nhịn nhục á, theo cái định luật mà về tâm linh á, cái phần hồn nào nhịn nhục á, là phần hồn nó có cơ hội thăng hoa. Nếu mà mình nhịn nhục nổi á, thì cái phần hồn mình nó sẽ thăng hoa. Cái người mà nhịn được á, là cái người đó mạnh chứ không phải là người yếu. Người yếu không có nhịn được đâu. Người mà cái tâm linh mạnh á, mới nhịn nổi. Còn cái người mà tâm linh yếu á, nhịn không có nổi đâu. Thành ra cái nhịn nhục á, là có cơ hội thăng hoa là hạ. Càng đè chừng nào là hạ cầm. Họ càng mạnh như tâm linh của họ càng mạnh, càng nhẹ, càng thăng hoa. Không có thấy, họ không có cảm thấy mà bị đè nữa đó. Không có phải thấy mà cảm thấy mà bị áp bức nữa. Thì lúc đó họ đã hiểu được nhiều chuyện rồi. Phần hồn chỉ có thăng hoa thôi. Ai là thầy vẫn thường nhắc mà. Tiên Phật xưa nay là cũng nhờ nhịn nhục mà thành mà. Thành ra mình đi con đường của tiên của Phật thì bắt buộc mình phải học cái hạnh này. Là mình không có cái gì hơn là phải học cái nhịn nhục hết đó. Thấy không? Thành ra cái đó trong 10 điều tâm đạo á, thầy nó đứng đầu mà. Nhịn nhục và cần mẫn là đứng đầu mà. Mà mình tu mà mình không có luyện được cho mình nhịn nhục á, thì phần hồn mình nó không có cơ hội mà thăng hoa được. Thành ra cái 10 điều tâm đạo mình phải nhớ cái đó là đứng đầu. Thành ra đáp nha. Thưa, sự thiệt thòi về vật chất chấp nhận trong nhịn nhục thì phần hồn sẽ được thăng hoa. Đối với người tu sẽ có cơ hội cảm thông hai mặt. Ngược lại người đời thì chỉ có tranh đấu cho một mặt. Cuối cùng toàn diện sẽ tiêu tan theo gió bụi. Hồn không tiến hóa được, bắt buộc phải tiến hóa theo lục đạo luân hồi. Cho nên xã hội đời nay càng ngày càng đông, gia đình cũng phải ôm nghiệp mà sống. Kệ, đề phòng ước vọng nuôi thân tiến, giới hạn tâm linh tạo nỗi phiền, gieo họa đọa đầy tâm khó giác, tóm thâu vật chất chẳng còn yên. Thầy nói mình chịu thiệt thòi về vật chất chút, nhưng mà mình chấp nhận rồi, tâm linh mình nó có cơ hội, phần hồn có cơ hội thăng hoa. Đối với người tu thì sẽ có cơ hội cảm thông hai mặt. Thì mình biết rõ đời là vậy, nhưng mà đạo mình được thăng hoa là mình thấy được hai mặt. Còn cái người đời á, thì người ta chỉ thấy được có một mặt thôi. Nhưng mà một mặt đó rồi người ta không biết cái tâm linh nó như thế nào, chỉ thấy chuyện trước mắt thôi. Nhưng mà tới hồi mà cuối đời rồi, tham lam mà giành giật cho cố rồi cũng phải buông xuôi mà đi. Lúc đó là xong rồi, phần hồn đâu có học hỏi gì được. Trên cuộc đời này đâu chỉ có học hỏi cái sự hơn thua mà tranh giành, gom góp, tham lam thôi. Thì lúc đó thì lúc ra đi thì đâu có cái gì về tâm linh đâu. Thành ra phải tiến hóa theo lục đạo luân hồi. Là cũng như cái bài mà ông thuộc, phải trở lại học tiếp. Cho nên xã hội đời nay càng ngày càng đông, gia đình cũng phải ôm nghiệp mà sống. Thì cũng như mình ở đây cũng phải qua lục đạo luân hồi trở lên đây để học mà. Mà kiếp này mà không thông thì phải trở lại học. Thành ra mình thích tâm rồi, mình không có muốn chạy theo con đường đó, thì bắt buộc phải học con đường nhịn nhục thôi. Kể, đề phòng ước vọng nuôi thân tiến, giới hạn tâm linh tạo nỗi phiền, gieo họa đọa đầy tâm khó giác, tóm thâu vật chất chẳng còn yên. Lo suốt cuộc đời này lo tóm thâu vật chất, mà vật chất rồi cái xác này cũng vật chất cũng bỏ luôn, tiêu hết, không còn gì hết, trở về không, tâm linh cũng không tiến mà đời cũng không còn gì. Câu hỏi số 4, người nhận pháp không hành pháp thì sẽ được kết quả gì không? Người nhận pháp không hành pháp thì sẽ được kết quả gì không?
Em xin đóng góp câu này. Thầy có nói tức là nhận pháp mà không hành thì nó như rác
thôi. Nhận pháp mà cái pháp mà không hành thì cái pháp đâu còn giá trị nữa, không? Cái pháp là để hành mà. Cũng như cho mình mượn cái chổi để quét nhà mà mình không quét thì nó cũng đâu có ích lợi gì đâu. Cho mình mượn cái phương tiện đó mà mình không sử dụng thì nó đâu có giúp ích gì được cho mình. Vì cái pháp có hay cách mấy nó cũng trở về không, không có ích lợi gì hết. Đáp, thưa, người nhận pháp không hành pháp chẳng có kết quả gì cả. Không hành thì tâm không mở, đến khi xảy ra tai nạn thì chỉ có biết tiếc uổng mà thôi. Nếu hành đúng pháp thì chỉ có tiến về lãnh vực thanh tịnh, sau sự kích động và phản động của trường đời mà tiến thân, không bao giờ cảm thấy cô đơn, tinh thần phục vụ càng ngày càng cao, vợ lo tu, chồng có phước, chồng tu, vợ được phước, còn con tu, cha có phước. Sự liên hệ của gia can sẽ có cơ hội thăng hoa và cộng hưởng. Kệ tu hành khai triển đường trường tiến, giải bỏ phiền ưu, tự giải phiền, tâm trí khai minh, không tạo nghiệp, thực hành chất pháp lại càng yên. Nếu mà mình không có mượn pháp hành thì tâm đâu có mở, mà để tới khi có tai nạn thì lúc đó trễ rồi. Thì nếu mà mình, thầy nói nếu mà mình chịu lo tu thì lúc nào cũng tiến về lãnh vực thanh tịnh. Mượn trên cái sự kích động và phản động của trường đời để thức tâm và không bao giờ cảm thấy cô đơn. Tinh thần phục vụ càng ngày càng cao. Thì mình tu thì cái sự liên hệ giữa vợ chồng con cái cha con gì đó thì nó có ảnh hưởng. Thì tất cả một người lên thì tất cả cũng được hưởng. Câu hỏi số 5. Muốn biết được người có thực hành pháp vô vi hay không thì phải làm sao? Bây giờ người ta nói người ta là người tu vô vi. Mà bây giờ mình muốn biết là họ có hành pháp vô vi không thì mình phải làm sao?
Con nghe Hải Phòng, con xin phép được trả lời câu hỏi số 5. Muốn biết được người có thực hành tu vô vi hay không, chỉ cần nhìn vào, thứ nhất là sắc mặt người đó, mắt người đó, và cái sự tranh chấp của người đó, cái sự nhẫn nhịn của người đó và cái sự phục vụ của người đó, thì sẽ thấy những người thực sự tu là cái tâm lúc nào cũng sáng, và cái sự hòa đồng với mọi người, cái sự nhẫn nhịn, ánh mắt của họ sáng, không có tổ ố mặt, không có u tối. Còn những người mà không có thực hành thì cái mắt thường không được sáng, và cái tranh chấp.
Rồi đáp, muốn biết được người tu vô vi có thực hành pháp môn hay không thì cứ nhìn cặp mắt của họ thì sẽ biết liền. Như người không thực hành đứng đắn, cặp mắt không dám nhìn thẳng trong lúc nói chuyện, tức là hành giả không có soi hồn. Lúc luận đàm biểu lộ dâm tánh, hướng về âm khí tình dục, nghiệp tâm tràn đầy sự hơn thua. Ngược lại người thực hiện chân chánh thì cảm thấy rất nhịn nhục và lễ độ với mọi người. Kệ, tâm vui chẳng giấu nụ cười sáng, nhịn nhục thâm giao dẫn bạc bàng, trí sáng văn minh đường tiến hóa, chẳng còn mê muội chẳng cầu an. Cái người mà tu thật sự á, tại sao họ không dám nhìn thẳng vậy? Tại vì người mà không tu tại sao họ không dám nhìn thẳng?
Cái thần nó không trụ nhỉ? Thầy nói là cái thần nó không trụ, cho nên khi mà bị soi hồn là nhờ cái thần nó trụ.
Họ không có soi hồn, thầy nói họ không có soi hồn đàng hoàng á, thì họ không có sửa cái tánh ngay thẳng rồi. Con người nó gian manh á, nó mới không có dám nhìn thẳng. Còn cái người mà chân thật á, thì ta nhìn thẳng, ta đâu có gì giấu giếm đâu mà ta sợ. Cái người mà nó lương lẹo, nó mưu mô á, thì ít khi nào nó dám nhìn thẳng lắm. Mà mình tu cái pháp này á, khi mà mình soi hồn của mình giữa nhìn giữa trung tâm chân mày á, thì nó sửa cho cái tâm tánh nó ngay thẳng lại. Con người nó không có lương lẹo, thành ra nó dám nhìn thẳng người ta, tại đâu có gì giấu giếm đâu, đâu có gạt ai đâu, đâu có bày mưu lập kế đâu mà nó sợ. Cái người mà không có chân chánh á, thì lúc nào ở trong lòng á, miệng nói về tâm nghĩ khác, hay là làm chuyện những cái chuyện ngoài sau lưng á, giấu giếm á, thì mấy người đó lúc nào họ cũng sợ. Cái tự nhiên ông trời cũng sanh vậy đó. Con mắt không có dám nhìn thẳng. Thành ra cái pháp soi hồn của mình là để dạy sửa lại cho cái tâm tánh, cái pháp vô vi của mình nói chung là những cái pháp nào cũng vậy, chỉ cho mình nhìn giữa trung tâm chân mày không à, để cho mình sửa cái tâm tánh của mình lại. Tại dưới thế gian á không có cây ngay, đúng không? Ở trên núi có cây ngay, mà ở dưới thế gian này không có người ngay là vậy. Trên núi có cây ngay mà ở thế gian không có người ngay, là dưới con người ta nó đen bạc, nó xảo trá nhiều lắm. Thì mình mượn cái pháp tu này để sửa cho nó trở lại con đường chân chánh. Còn cái người mà tu thật sự thì người ta đàng hoàng thì người ta hướng thượng thôi, ta không có gạt bỏ cái sự tranh chấp qua một bên, không có tranh giành với ai, mà không có để tình dục nó lôi cuốn. Tại vì người mà tranh chấp là nó hướng hạ thế nào cũng bị tình dục lôi cuốn. Hệ tâm vui chẳng giấu nụ cười sáng, nhịn nhục thâm giao dẫn bạc bàng, trí sáng phân minh đường tiến hóa, chẳng còn mê muội chẳng cầu an. Rồi câu số 6. Làm người tại sao thường bị bệnh? Làm người tại sao thường bị bệnh? Bệnh như đâu mà có?
Con nghe Hải Phòng con xin phép trả lời câu hỏi. Cái thân bệnh, thân người thì lúc nào cũng có bệnh, bởi vì cái tâm của mình nó không có được hướng thượng, và thứ hai lúc nào cũng hướng hạ và tranh chấp nhiều cái động loạn ở bên ngoài, nên là sẽ làm cho cái thân tâm nó thường hay bị bế tắc do cái uất khí bị dồn lén nhiều. Con xin hết ạ.
Rồi cảm ơn nghe. Rồi có ai đến với thầy bằng bệnh do đâu mà có? Thầy thường nói bệnh do gì?
Con Tài xin đóng góp. Thầy thường nói là bệnh do tánh sinh.
Bệnh do tánh sinh.
Tại tánh sao, mình ạ.
Tại sao cái tánh nó sinh ra bệnh?
Dạ vì cái tánh mình, cái tánh trần trượt cố chấp thì có tập quán trần trượt thì lâu ngày nó sẽ cô đọng, nó thành bệnh. Bệnh là sự cô trần trượt ạ. Cô đọng vậy.
Thì cái tánh của mình nó nhiều cái nó sinh ra bệnh lắm. Mấy người hay hờn mát á, mấy người hay hờn mát á thì bị bệnh gì? Thầy nói. Mấy người hay hờn mát. Ai... bị bệnh gì?
Con.
Ai nghe? Có ai nghe thầy giảng khúc này?
Cái này như bệnh biếu cổ hả chú?
Biếu cổ đúng rồi, chính xác á. Thiện nói chính xác á. Thiện có nghe rồi.
Vâng.
Thiện nghe mà Thiện nhớ hay á. Mấy người khác không nhớ chứ Thiện nghe qua một lần cái này anh có nói rồi. Thiện nhớ liền ha. Bị hờn mát là bị bú cổ. Rồi mấy người mà nóng giận mà quốc khí nhiều ấy, bệnh gì?
Bệnh gan. Cái này bệnh gan chứ.
Bệnh gan rồi cái bệnh gì nữa? Bệnh gì mà quốc khí?
Ung thư.
Ung thư. Ung thư đó.
Bệnh nên gan là... và bệnh ung thư.
Bệnh gan và bệnh ung thư hai thứ. Bệnh gan là nóng đánh là sao đó đó. Uất khí nhiều á,
gan nóng, vâng,
nó thành bệnh ung thư.
Gan nóng mà chứa nhiều độc tố.
Mấy người tham ăn thì bệnh gì?
Tham ăn thì mắc bệnh dạ dày ạ.
Ăn nhiều quá cái gì cũng dư, mỡ dư, đường dư thì đủ thứ bệnh hết á.
Vâng.
Cái cơ thể mình nó vừa phải thôi, mà mình đem mua quá thì cái gì nó cũng dư hết. Đường dư, muối dư nè, đường dư thì bệnh tiểu đường nè, muối dư thì bệnh cao máu nè, rồi mỡ dư cũng bị tim nè, nhiều lắm à. Tham ăn cũng là gan bệnh nè, rồi tham cãi lộn thì bệnh gì nè, thích cãi thì bệnh gì?
Tham cãi lộn mắc bệnh thần kinh ạ.
Bệnh thần kinh nó làm cho suy yếu thần kinh á.
Vâng.
Tham cãi, tham dâm.
Tham dâm mà hay mắc bệnh thận ạ.
Suy thận. Gì nó cũng bệnh hết á.
Mỗi hệ cơ quan nó sinh ra một bệnh khác nhau ạ.
Rồi cái đó là nói về thân xác. Bây giờ mình nói về
tâm
linh á. Mấy người mà thích nghĩ xấu cho người khác là gì?
Nó bệnh trầm cảm ạ.
Thì tất cả nó cũng là ảnh hưởng tới cái thần kinh khối óc của mình. Rồi cái đó là bệnh do tánh sanh. Rồi cái bệnh do cái gì khác không? Ngoài cái bệnh do tánh sanh còn cái bệnh do cái gì mà có không?
Do di truyền.
Di truyền là nó do đâu mà mình có di truyền? Tại sao mình vô cái gia đình đó chi cho mình bị di truyền?
Do
cái gen ạ. Gen của ông bà cha mẹ để lại cho con.
Không phải duyên đâu. Cái đó không phải là duyên. Tài muốn nói gì?
Dạ đóng góp là bệnh đó là bệnh do nghiệp, do từ kiếp chuyển kiếp.
Do nghiệp, do nghiệp, cái bệnh do nghiệp lực. Thành ra có nhiều người mới sinh ra còn nhỏ, mới sinh ra nhỏ đã bệnh tùm lum hết trơn rồi. Cái đó là nghiệp. Mà nó có mấy loại bệnh tất cả. Còn người ta sống ở thế gian này có mấy loại bệnh?
Có hai loại chính.
Bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh
tâm bệnh, tâm bệnh và thân bệnh.
Tâm bệnh và thân bệnh.
Dạ còn cái bệnh nhập cảnh trái phép nữa anh Bảo.
À, cái đó là kêu bằng gì?
Nhập vô trái phép á.
Là bệnh
những cái thức ăn mình đem vô hàng ngày á.
Nữa thêm một cái bệnh thiêng liêng nữa.
Dạ.
Bệnh thiêng liêng thì ở dưới thế gian này không có gì trị được á. Có bùa phép gì đuổi nó ra mai mốt nó cũng chạy vô lại à. Cái đó là cũng do nghiệp. Cũng do nghiệp mà có người nó nhập vô vậy đó, rồi nhớ tới ngày tới giờ nó trả hết nghiệp đó, thì nó đi ra, mà chưa trả hết nghiệp thì nó đi xuống dưới sử chung. Cũng là do nghiệp. Nhưng mà nó thuộc loại bệnh nghiệp, nghiệp thiêng liêng, bệnh thiêng liêng. Nhưng mà nó cũng do nghiệp. Do nghiệp hay là do tánh thôi. Thấy không? Rồi, đáp. Thưa Thượng Đế, ban cho phần hồn một thể xác vi diệu để quản thúc phần hồn trong thời gian làm người, học hỏi kích động và phản động để có cơ hội tu, hướng về thanh tịnh mà tu, thì thể xác sẽ bớt được sự bệnh hoạn nan y. Nhưng người đời hay lợi dụng đạo tạo đời, tức là áp dụng sự sáng suốt của chính mình mà hành hạ thể xác quá nhiều cho nên sanh bệnh, như ăn nhiều, nhậu nhẹt, dâm dục quá mức, cuối cùng phải sanh bệnh và buông xuôi tất cả. Sau khi mang bệnh nan y và phần hồn sẽ bị đọa nơi âm u không lối thoát. Kệ khó tu khó tiến khó an bàn, trình độ khó khăn lại khóc than, hay dở chính mình không tự độ, lầm than thế cảnh lệ hai hàng. Lầm than thế cảnh lệ hai hàng là chỉ có biết, còn có biết khóc thôi, lúc mà thức tâm rồi đã trễ rồi. Biết được cái nào thiệt cái nào giả là quá trễ rồi. Chỉ có hai hàng lệ chảy thôi. Lúc gặp khó khăn là khóc than. Không có biết lo tu trước. Đợi tới lúc mà tai họa nó tới rồi khóc than. Mà trễ rồi. Nhậu thì nó đưa đi, nó nhậu tới cùng thôi. Thế nào cũng bị ung thư gan. Nhậu riết là cái gan nó chịu đâu có nổi. Câu hỏi cuối cùng. Mà bên Việt Nam mình như nhậu dữ lắm phải không? Việt Nam mấy ông đi nhậu dữ lắm hả?
Bia của Việt Nam là cao lắm, em không nhớ là bao nhiêu nhưng mà cao lắm, khá cao. Tức là chiều về là người ta, tức là ở nhà Việt Nam nhà nó chật lắm, người ta chỉ thích ngồi ở ngoài đường thôi chứ về nhà nó chật chội. Không hiểu bên Tây là đi về là người ta thích ngồi trong về nhà người ta nghỉ ngơi, nó là không gian rất là dễ chịu. Ở Việt Nam là chỉ khi nào tối về nhà ngủ thôi, chứ còn ban ngày là đi làm trong tối là cứ lang thang ngồi ở vỉa hè uống bia, về nhà nó mệt mỏi.
Uống riết nó ghiền á.
Dạ.
Uống ghiền nó ghiền á, cái bia rượu nó cũng ghiền á. Bên đây nó cũng có mấy người mà bị nghiện rượu á, không có rượu nó chịu không nổi. Ngày nào phải uống mà uống nó càng ngày càng uống nhiều hơn là bỏ không được, thì chỉ có chờ chết thôi chứ bỏ không được. Nghiện rượu cũng như nghiện thuốc á.
Nghiệp.
Có người thích hút thuốc, có người thích uống càng ngày nó vô nó nghiện, cái chất cái đó nó làm cho nghiện, không có cái đó nó cảm thấy thiếu. Mà nó càng ngày nó càng đòi hỏi thêm đến lúc mà chết thôi. Thì bên đây cũng có gặp nhiều người họ cũng bị tình trạng đó. Uống riết mà chết. Nhậu riết mà chết.
Thầy Tám có nói thì là mình uống rượu là lấy cái dao cắt gan.
Đúng rồi đó, lấy dao cắt gan. Mỗi lần nhậu vô là lấy dao cắt gan, nhưng mà ta không biết. Không có ý thức được cái bản thể này nó quý như thế nào. Mình tưởng chỉ có một đời này xuống đây mà nghĩ ta hưởng thụ là chết. Thành ra cái câu mà hồi đó thầy để trong cái 10 điều tâm đạo đó, sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ, thì nếu mà mình đọc sơ qua mình thấy không có lý, đời là phải hưởng thôi, nhưng mà thiệt cuộc là cũng có gì hưởng, cái gì mà đụng vô nhiều quá là cũng hư hết trơn, là nó cũng quật ngược lại mình hết trơn. Mà mình nghĩ là mình sống để hưởng là trước sau mình cũng tiêu à. Mình cố gắng mình đi vô con đường đó là tiêu. Mình thấy sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ, bây giờ càng nghiền ngẫm mà mới thấy cái câu đó nó càng có lý. Không có hưởng được cái gì đâu. Ăn nhiều cái gì ngon chút xíu thôi chứ đâu có ngon lâu đâu. Thì nó qua ba tấc lưỡi là hết rồi. Nhưng mà cho nó vô nhiều quá thì cái cơ tạng nó bị hư, nó sanh ra bệnh hoạn chứ đâu có hưởng gì đâu. Chỉ có lãnh nạn thì có chứ đâu có hưởng gì đâu. Mấy người dục nhiều cũng vậy, dục có chút xíu thôi mà nó hao biết là bao nhiêu, nó hại thân thể biết là bao nhiêu. thì tất cả là điều hại không, ông trời ông làm ra cái gì đó, là thấy nó vậy không, chứ bên 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 mặt bề mặt thì thấy vậy nhưng mà bề trái là toàn là hại không à. Cái gì đi quá trớn là chỉ có chết thôi, không có thể nào mà hưởng được cái gì. Rồi câu chót nha, hỏi sai một ly đi một dặm thì sao? Thầy thường nhắc cái câu này, sai một ly đi một dặm thì sao?
Con Nga Hải Phòng con xin phép được trả lời câu hỏi số 7, là khi mà một cái ý nghĩ của mình sai á, là mình sẽ dẫn đến là cái sự thực hành của mình sẽ sai. Như là mình tu chưa đắc mà mình nghĩ là mình đắc rồi ấy, cũng là dẫn cho mình mất cái cơ hội tiến hóa sau này. Con xin hết ạ.
Yeah, thì đó, cái sai một ly á, là mình đã định cái hướng nó sai một ly rồi, mình đi theo cái hướng đó hoài á, thì càng ngày đấy mình càng đi xa hơn. Rồi trong cái đường tu của mình á, nếu mà mình trên đường tu của mình mà mình sai mà mình không thấy á, thì nó có lái mình đi về cái hướng sai á, thì cái càng ngày nó càng đi xa hơn con đường chánh. Thì trên thế gian cũng vậy, mình lái xe cũng vậy, mà mình tới là mình nhích, lúc đầu mình nhích cái tay lái mình qua một chút xíu á, là mình đi cái hướng khác rồi, mà mình cứ tiếp tục cái hướng đó mình đi hoài, mình đi càng ngày mình càng xa con đường chánh mà mình muốn đi. Thì cái trong tâm ý mình cũng vậy, và trong cái thực tế cũng vậy, cái ý mình lúc đầu mình chỉ có nghĩ sai một chút xíu thôi, nhưng mà nó dẫn mình nó càng ngày càng sai thêm ở dưới này, cái sự tâm tối nó đưa lên, nó càng ngày càng sai thêm, mình đi theo con đường đó hoài, mình không có chịu thức tâm quay đầu trở lại, là càng ngày là mình đi xa thêm. Mình là sai một ly đi một dặm, mình lúc đầu mình thấy sai có chút xíu mình không thấy, nhưng mà mình nếu mà mình không thấy, mình để tiếp tục mình đi cái hướng sai đó hoài thì càng ngày nó càng xa. Còn nếu mà mình chịu thức tâm mình quay đầu thì mình còn trở lại con đường chánh được. Thành ra cái trên con đường tu nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ đó, lúc đầu sai một ly mình thấy không có gì hết, mình thấy không có chuyện gì hết. Nhiều khi mình đi thị phi, mình đi nói xấu, mình nói ôi nói con chút đâu có nhầm gì, nhưng mà ngày này sang ngày nọ cái nó quen cái tập quán đó đi, chứ mình đi về cái hướng đó không, càng ngày càng đi xa con đường chân tu. Mình nghĩ xấu cho người ta cũng vậy, mình nghĩ có chút xíu mà nó qua rất là nhanh, không nhầm gì, nhưng mà riết nó thành một cái thói quen khó sửa, thành ra càng ngày nó càng đi xuống luôn là vậy. Hay là mình làm cái gì một chút sai thôi, nhưng mà nó đưa mình ra cái hậu quả nó rất là nặng. Rồi, thưa, sai một ly đi một dặm, tức là nghĩ sai một chút việc gì sẽ không thành, ngược lại thông cảm thì mọi việc sẽ thành. Người tu thiền muốn phát triển tâm từ bi thì phải bình tĩnh và nhịn nhục tối đa, thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Chỉ có phát triển và thanh tịnh thì mới thấy rõ biển yêu của Thượng Đế trong thanh tịnh. Đi thẳng một đường, khỏi cần quanh co và động loạn. Kể, sanh tiền thức giác tự khai minh, trí tuệ khai thông chẳng bực mình. Thông cảm đường đời, tâm tự giác, quy y thanh nhẹ, rõ hành trình. Rồi, Tài có những cái thắc mắc gì thầy, Tài cứ hỏi đi nha, cứ tự nhiên nha.
Em hỏi hôm trước Tuất có nhờ em hỏi ở đây á. Tuất hỏi là làm một việc cho tất cả mọi việc, thiền là làm một việc cho tất cả mọi việc, và vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Đấy, bảo là chỉ dùng được. Tuất ở Cam Ranh.
Là một việc cho tất cả mọi việc, là mình sửa mình đó, là sau này đó mình làm đủ thứ việc hết trơn, mình chỉ lo tu một hành một cái pháp, mà mình làm có một việc thôi, mình sửa mình, nhưng mà mình sửa mình và mình đạt được kết quả thì cái chuyện gì mình cũng sẽ làm được rất nhiều việc, giúp ích cho rất nhiều người. Đó là làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy đó, mình làm có một chuyện thôi, mình lo sửa mình, thanh lọc mình để mình trở thành một món vật quý cho mọi người, thì đó mình sẽ là món vật hữu ích cho tất cả mọi người. Cũng như mà một người mà tu mà thành Phật á, thì làm việc cho tất cả mọi người chứ đâu có làm một chuyện nhỏ nữa, làm chuyện lớn. Mình tu đây là làm chuyện lớn chứ không phải là làm chuyện nhỏ. Còn một pháp cho tất cả mọi pháp, là cái pháp này nó rất là đầy đủ, trong đó nó có đầy đủ á, là mình hạnh một cái pháp này đó, mấy cái pháp khác là nó chỉ có một khía cạnh, hoặc là nó cũng không đủ một khía cạnh của cái pháp này. Pháp này là một cái chân pháp của chư Phật đưa xuống, là nó rất là đầy đủ, cái gì nó cũng có trong đó hết. Mình hành cái pháp này là cũng như là mình hành đủ hết rồi, không có thiếu cái gì hết trơn, tất cả phương diện nào cũng có đề cập hết. Rồi Tài có muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đừng có sợ nha Tài.
Dạ. Yeah. À, chú bảo cho con hỏi, tức là hỏi tất cả bạn đạo luôn, có ai gặp trường hợp như con thì bị cái thể xác ấy chú. Bệnh như này nó cũng không phải bệnh bình thường, mà nó cứ khi hành pháp là con cảm thấy nó có một cái gì đó nó nặng ở giữa xương sống ấy chú, cháu ngay hai bả vai, nhưng điển gì con muốn trụ lên đầu thì cái đó nó kéo lại mạnh lắm chú, mà nó cũng làm cản trở rất nhiều, mà con vì tu này rất dễ sai, mà con không biết con sai ở chỗ nào, hay là bên trong hay là ở bên ngoài ấy thôi chú. Cứ ngày làm việc về con thấy nó ngồi công phu nó nặng lắm.
Bây giờ trước hết là hồi trước giờ Tài có tu cái pháp nào khác không?
Dạ không, từ con năm nay 29 là năm 25 tuổi là con gặp pháp con ấy theo đến giờ. Có một năm đầu tiên á thì đó con không thấy gì, đến khoảng năm thứ hai từ đó đến giờ là con cứ bị như vậy.
Nhưng mà không có tu cái pháp nào khác phải không? Không có dính líu, không có dính líu với bùa ngải phải không?
Dạ con nghĩ thì có ba mẹ con rồi chứ, thì con đang bình thường ấy, mà con đi tu ai cũng ngăn cản hết, rồi sợ con bị điên hay gì đó, rồi mỗi người nói chứ ai cũng hay đi thầy bà gì, mà con hỏi thì không nói, mà có xin bùa hay gì không thì không nói. Với cả con đang bình thường, con ăn chay ấy, con gầy ấy, mà ba mẹ cứ sợ là chắc là tu hàng ngày theo tà theo gì như thế này thì chết á, nên cũng đi lung tung hết rồi.
Cái đó nó cũng nguy hiểm lắm mà, tại vì mình đụng tới cái giới thiêng liêng đó, nó cũng nguy hiểm lắm mà. Thành ra tôi mới hỏi kỹ rồi trước khi mà trả lời những câu hỏi như thế này, cũng như mấy người mà tu cái này mà thấy những cái hiện tượng mà nó không có bình thường á, mà thường thường nó có dạ, những...
con sợ con đi chặt đấy.
Nó chặt thì không biết cái đó, để mình phải coi lại cái pháp tu như thế nào, nhưng mà trước hết phải coi cái môi trường của mình nó như thế nào, cái quá khứ của mình nó như thế nào.
Dạ thì con chưa đủ trình độ rồi con.
Bây giờ mới đang hỏi nè. Hỏi để coi cái trong cái môi trường của Tài nó như thế nào. Và trước hết là hồi đó giờ không có tu pháp nào là cũng đỡ rồi. Nhưng mà tu cái pháp này mà bên cha mẹ thì có dùng cái gì đó nhờ đỡ cái thiêng liêng để giúp đỡ mình làm cái gì đó mình không biết, thì cái đó nó cũng có thể ảnh hưởng cho mình chứ không phải là không. Rồi bây giờ cái vấn đề là mình cảm thấy nặng phải không?
Dạ cứ khi công phu thì mình mới cảm thấy thôi chú, còn thường ngày mình thì thấy là bình thường
thì bây giờ mình mấy trong cái trường hợp đó là phải làm, thầy nói là phải làm chiếu minh cho nhiều để cho nó giải. Thứ nhất là làm chiếu minh một ngày khoảng 3 lần vậy để cho nó giải. Mỗi bây giờ Tài phải sắp xếp sao một ngày làm chiếu minh 3 lần, rồi phải niệm Phật cho nhiều. Niệm Phật cho nhiều nó mới giải.
Thì trước con niệm Phật cũng nhiều lắm mà.
Niệm Phật có đúng cách không?
Con quay lại niệm Phật 5 phút. Dạ.
À, bây giờ phải học lại cái niệm Phật 5 phút đi.
Dạ.
Làm nhiều lần cũng được. Làm 2-3 lần cũng được. Mà mỗi lần 5 phút đi cho nó tập trung, nó làm đàng hoàng. Để từ từ nó giải ra. Những cái gì mà nặng trược trong người á là do cái trược khí mà thôi. Cái gì mà đau nhất trong người là tập độc tố hay là trược khí, chỉ có hai đó. Thì bây giờ mình phải thanh lọc, mình có cái pháp này để giải thì mình phải cố công giải. Mình không biết cái đó là
nó con cũng thử nhiều lắm, muốn xúc ruột rồi con thanh lọc rồi
không nhiều, cái đó nhiều khi,
cái
nhiều khi nó,
con hàng ngày nó cũng...
nhiều khi nó không phải là do cái vật chất mà nó về thiêng liêng. Thành ra mình phải
ở tận trong xương tủy chứ nó không phải ở ngoài đâu.
Mình cảm tưởng nó vậy, nhưng mà nó trong cái thân xác của mình đâu cũng biết cái, mình cũng không có phân định được cái đó là do đâu. Nhưng mà bây giờ trước hết là mình về cái pháp thì mình phải mượn cái pháp, về cái bản thể thì mình phải coi môi trường đâu, có ở trong cái môi trường nào bị nhiễm trùng nhiễm độc gì phải không, đâu có làm trong cái môi trường nào,
môi trường con thì con cảm giác
có độc chất không, có làm ở chỗ nào mà cái hãng hóa học hay là gì làm độc chất không?
À có, con ở trang trại thì con làm ấy, nó cũng hay tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật ấy, thuốc độc hại độc tố cũng nhiều.
Cái đó cũng nguy hiểm,
môi trường ấy.
Cái đó phải đeo mặt nạ để cho nó khỏi hít mấy cái hơi nó vô, phải không? rồi mình về nó mình phải ráng. Bây giờ mấy cái đau nhất vậy là phải ráng thanh lọc bằng cái hơi thở như là bằng niệm Phật để giải cái điển ra thôi, chứ không có cách nào hơn.
Khi công phu mà hôm nào con cố mà con quên, con không chú ý được nó, con trụ được ấy, thì con thấy nhẹ nó, con quên nó đi. Còn nhiều hôm nó ấy, nó cứ kéo cái tâm con về đó, con chú ý về đó là
không. Thì bây giờ mình đừng có chú ý cái chỗ nào ấy, mình cứ nghĩ trên ở trên đầu thôi, như trung tâm chân mày mình kéo về đó thôi, đừng có để ý với mình. Đừng có tập trung cái điểm mình xuống dưới, nghe không? Đừng có tập trung cái điểm mình xuống dưới, mình lo mình chú ý trung tâm chân mày, mình lo mình hành pháp thôi, đừng có để ý nó. Thì mình cứ hành mấy cái pháp kia để giải ra thôi, từ từ nó sẽ hết thôi, chứ không có gì. Cái pháp này thì cái gì?
Vâng, thì con tại lâu rồi nên con bảo coi như đó là cái nghiệp thôi, mình thì cứ
không giải ra bây giờ. Thì cứ giải đi. Dạ. Mình biết cái pháp này là pháp giải thì mình cứ hành đi cho nó giải, hành đúng pháp cho nó giải. Thì phải coi theo mấy cái phương pháp công phu hành cho nó đúng, bây giờ coi lại cái pháp niệm Phật cho nó đàng hoàng đi.
Không? Dạ, dạ. Rồi nói là cho nó trật tự thôi chứ.
Rồi, còn gì khác không?
Dạ, còn một câu con hỏi mà con hay nghe thầy nói về thất tình lục dục ấy chú. Mà con nghe con hiểu sơ sơ chứ con thầy bảo tu là phải dứt khoát thất tình lục dục, mà để đào sâu thì con không biết thất tình là gì, lục dục là gì.
Vừa hổm ở trong cái khóa bên Mỹ hình như có nói rồi phải không?
Dạ, hình như khóa vừa rồi ấy chú. À, vừa rồi thì
không, cách đây mấy tuần có nói rồi, thất tình lục dục là gì đó. Trong có người hỏi đó, coi lại mấy khóa bên Mỹ cách đây 3-4 tuần.
À, vâng, ừ. Vậy thế để con về con nghe băng lại chứ con.
Tại vì thiệt ra thầy á,
nghe băng lại nghe buổi ghi âm. Dạ.
Thiệt ra thầy không có giảng rõ cái chữ thất tình lục dục, thầy chỉ dùng nó thôi chứ thầy không có. Nhưng mà ở ngoài đời á thì người ta có định nghĩa cái thất tình lục dục là cái gì. Nhưng mà nói chung á, ở trong vô vi là chỉ có tham sân si hỉ nộ ái ố dục thôi. Thì cái đó thì thường nói thôi, chứ ở ngoài đời thì nó có nhiều cái hơn. Thì bây giờ mình chỉ cần hiểu đại khái là mấy cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục á là đủ rồi. Còn ngoài đời nó định nghĩa kỹ hơn, thất tình là gì, lục dục là gì. Nhưng mà cái đó là cũng là, nhưng mà mình hiểu là tham sân si hỉ nộ ái ố dục là đủ rồi, cái tâm bệnh á. Nói về cái ý đề để cho cái kiến thức của mình hiểu nó là cái gì thôi, chứ thiệt ra nếu mà cần hiểu về đạo là chỉ cần hiểu là tham sân si hỉ nộ ái ố dục mấy cái mà
Con cũng nghe nhiều văn của thầy vẫn không thấy
thầy không có giảng
vào nó, mấy thầy hay nhắc thôi chứ cũng không
nhắc. Thầy mượn chữ thầy xài vậy thôi, chứ cái đó là của đời chứ không phải là chữ của thầy nữa.
À vâng, con còn một vấn đề nữa muốn hỏi chú Bảo, cái vấn đề mình tự kiểm á. Nhiều khi mình khó lắm ấy chú, mình làm sai mà mình cứ nghĩ mình đúng ấy. Vấn đề quan trọng nhất cái vấn đề hít thở ấy chú. Mà làm sao để mình biết là mình thở nó tròn hay nó không tròn, thầy và thường thở tròn để chiếu minh pháp luân thường chuyển ấy.
Pháp luân thường chuyển ấy, hơi thở tròn ấy là nó không có bị ngắt đoạn, nghĩa là cái hơi thở mình, cái tốc độ của mình á, hít vô thở ra nó mình canh theo cái sức của mình á, để cho nó bị đừng có bị ngắt. Khi mà nhiều người cái hơi thở ngắn mà cố thở chậm quá thế nào nó cũng bị ngắt. Mình phải tăng cái tốc độ nó lên chút xíu thì nó sẽ tròn.
Dạ, thế nên mà không biết cái điểm chuẩn, điểm đúng là dễ không kiểm điểm mình dễ làm sai không chú?
Dễ làm sai nhưng mà phải biết những cái nguyên tắc. Nguyên tắc là cái hơi thở mình phải tròn, nghĩa là nó không có bị gián đoạn, không có bị nín thở giữa chừng, không có bị đứt, không có bị đứt hơi.
Nhiều khi ngày xưa con cứ hành pháp mà cứ cấm đầu hành chứ cũng không chú ý là tự kiểm đâu, kể cả về soi hồn hay gì, kiểm về cái co lưỡi hay là ấy, cứ bảo thầy bảo là phải thả lỏng, là cứ thả lỏng không chú ý đó.
Thì bởi vì dễ sai lắm.
Vừa vậy rồi là cứ cấm đầu để vậy chứ không tự kiểm ấy.
Không có tự kiểm là dễ sai lắm cái pháp này.
Toàn làm sai không à?
Cái pháp này cần phải nghiên cứu kỹ mà phải cần bàn thảo để hiểu rõ hơn, chứ phần lớn là sai nhiều lắm. Cho nên mình hành không có kết quả là vậy, tại phần lớn hành sai mà không hay.
Vâng, con chỉ có nhiêu đó câu hỏi chú.
Thì bây giờ cái hơi thở phải canh chừng, khi mà mình thở hít vô thở ra, hơi thở hít vô phải tương đối là bằng với cái hơi thở thở ra. Thì chứng minh là nó điều độ, nó tròn.
Thầy thường nói là vậy. Dạ thở là phải tròn đi một vòng ấy, mà con chả hiểu nữa.
Đó đi một vòng là nó không
đi một vòng.
Nó không có gián đoạn, nghĩa là mình hít vô cái hơi thở mình không có bị ngắt giữa chừng. Khi mà nó ngắt giữa chừng là tại mình làm quá chậm so với cái sức của mình. Thì nó sẽ bị đứt. Đứt hơi là nó hết tròn rồi.
Cái thỉnh thoảng nó hay bị ngộp với chú.
Ngộp là
ngộp nó
gián đoạn. Ngộp là sẽ nhiều khi mình
mình đang hít đến đó rồi nó
tại vì mình cố gắng nhiều quá đó, cái hơi mình yếu mà mình cố gắng cho nó hít vô nhiều quá là mình bị ngộp hơi. Cho nên là mình đi tới nín thở rồi mà mình không hay, thành ra nó mới bị ngộp hơi. Rồi mình thấy mình cái hơi thở mình càng ngắn
thì
mình...
con mới hỏi.
Ngắn thì làm theo ngắn, chừng nào nó dài ra
có
thì
một cái điểm chuẩn gì đó đều
đúng. Cái chuẩn là mình kiểm mấy cái đó đó, khi mình ngộp hơi là thở đặc rồi đó, rồi mình thở quá chậm so với cái sức của mình bị đứt hơi là cũng thở quá chậm so với cái sức của mình. Cái hơi mình ngắn á, thì mình phải thở nhanh hơn chứ làm sao mình thở dài như cái người mà người ta đã có hơi dài. Thành ra cái đó là cái chuẩn đó, mình coi cái đó là mình biết thở cái đúng không. Nó mới hết tròn rồi, khi mà nó bị ngộp hơi là phải thở ra cái ào rồi, nó đâu có đều nữa. Cái hơi thở mình nó hít vô thở ra nó đâu có đều, mà mình bị đứt hơi là tại mình thở chậm quá là nó hết tròn rồi. Cái đó là cái chuẩn đó.
Vậy về căn điểm chuẩn với cả căn theo cái sức của tùy người nữa
chứ. Thì mỗi người nó mỗi khác, mình phải căn theo cái sức của mình thấy là mình bị đứt hơi là tại vì mình thở quá chậm, thở nhanh hơn chút là chừng nào cái hơi nó dài ra là tự nhiên nó sẽ chậm lại.
Con ấy cũng hiểu sai nhiều nên cứ
thì đương nhiên là dễ sai lắm, coi vậy thì dễ sai lắm nếu mà không có hiểu rõ dễ làm sao
vậy lắm. Chứ toàn tự gạt là bị gạt đúng không thầy? À rồi chú bảo
mà thấy
tự tu tự tiến là mình không cần nói giữ hành là được, không cần tìm hiểu cái gì hết
đấy. Đâu được, cái đó là
không cần nghe ai á,
tại vì hiểu sai hiểu sai cho nên mới hiểu cái sai chứ sự tu tự tiến tự tiến á là mình không có nhờ tha lực. Chứ không phải tự tu tự tiến là mình ngồi ở nhà mình tu mình tiến mình, đâu phải vậy. Tại sao mà thầy
làm mấy con
mấy mày nhờ coi trên trao đổi tu học nó mới mở mắt ra chút phải không?
Dạ với cả con cũng nghĩ trong này nó cũng đưa ý nghĩ, nó bảo thầy nói vậy là nghe bên ngoài là hướng ngoại, không nên nghe ai không lấy cái tự tu tiến cứ cắm đầu hành bậy cơ mà.
Tụi này nó bày
tầm bậy hướng ngoại
à. Bởi vậy nó diễn sai hết trơn rồi.
Dạ vâng.
Một cái lời nói của thầy mà nó diễn sai hết trơn, bởi vậy sai ly đi dặm là vậy đó. Nó nói tự tu tự tiến là không.
Vâng, đến khi có kết quả nó đâm vào bụi rồi con mới biết ạ. Mình sai của mình đâu có hướng này mà sao lại kết quả như này, là thấy là tự kiểm lại mới thấy chặt đấy.
Đó thì đó.
Chặt mình nhiều lúc cứ bị hoài bị đi bị lại không ý thức nữa.
Thì bây giờ cũng may mắn là, may mắn là mình có trao đổi mình mới thấy cái đó sai. Chứ nếu mình không có dịp trao đổi làm ngồi nhà mình tự tu tự tiến làm sao mình hiểu được. Đạo nó không có đào sâu mà không có khai triển làm sao biết cái đường nào đường đúng mà đi.
Dạ với cả nhiều khi nghe không đầy đủ, cứ nắm nó có góc ấy, là cứ nắm ôm có góc ấy.
Ôm một cái nghe đâu có
hiểu. Thế là đúng rồi chú.
Ôm một cái nghe đâu có hiểu hết vấn đề. Tại có lên suối đạo nghe mà phải không? Có lên suối đạo nghe.
Nghe đầy đủ lắm mà kiểu nghe có con nghe từ
nhưng mà bây
đầu
giờ nghe
phải nghiên cứu. Cái nào mới ra anh nghe hết.
Nghe phải nghiên cứu, phải tìm hiểu, cái nào không hiểu phải hỏi. Chứ đừng có để cho một mình nó nhiều khi mình không có hiểu rõ hết, nó dẫn sai mình đó. Đạo là phải nghiên cứu, phải học hỏi ghê lắm. Thành ra cái gì, nghe cái gì thắc mắc, thắc mắc thì hỏi.
Bị cái trường hợp mà cứ... mình tự gạt mình ấy chú.
Tự gạt là tại vì mình không hiểu rõ mà mình tưởng mình hiểu rồi.
Cái lý đạo cũng nghe hợp lý lắm, con chấp nhận cái là thấy thời gian nó đưa mình vào cái chỗ bờ bụi rồi chú.
Nghe cái tự tu tự tiến nó vui à ha. Thầy nói một nghĩa mà mình hiểu nghĩa khác ha.
Dạ.
Nguy hiểm à, thấy cũng nguy hiểm ghê chưa?
Đấy dễ sai lắm mà nguy hiểm, mình không, thứ hai là không nắm chắc được cái căn bản. Cái căn bản nhiều khi bây giờ con mới tìm hiểu lại, con thấy cái căn bản giờ con mông lung. Từ cái pháp cho hồn ấy, căn bản nó là gì để mà tự kiểm. nhiều lúc còn không chú ý nữa, rồi không bảo nhìn thẳng, nhiều lúc còn nó kéo mình đi đâu, mình cứ ngồi 15 phút giờ thì đủ, nhưng chất lượng đâu có đâu, đâu đúng đâu.
Bây giờ thầy đó không ai chỉ đàng hoàng, thì bây giờ vô học lại, vô ôn lại, lên đỉnh ôn lại cái khóa soi hồn đi.
Dạ.
Nha.
Không phải cả niệm Phật, cứ con ngồi cả giờ, 2 giờ ấy chứ mà.
À, ngồi nghỉ tầm bảy tầm bả không có niệm cái đâu. Vậy vậy tự gạt không, không biết đường đi mà, đi tầm bảy tầm bả không có nghiên cứu.
Cứ lâu lâu nó oánh một tư tưởng gây mê đi đâu, xong rồi tỉnh lại ngồi niệm được mấy câu nó oánh nó lại đi đâu ấy chứ mà cứ ngồi tính giờ bảo lúc mình ngồi này ngồi được 2 tiếng rồi.
Mất bây giờ vô ích, không có ích lợi gì hết đây. Bây giờ làm 5 phút này ra 5 phút đó. Bây giờ coi lại hết mấy cái phần phương pháp công phu đi, rồi có gì thắc mắc thì hỏi tiếp nha.
Dạ dạ vâng, con cảm ơn chú.
Phải nghiên cứu lại mấy cái phương pháp công phu đàng hoàng đi, chứ không phải là đơn giản đâu, nó không có đơn giản đâu.
Không, bây giờ con phải nghiên cứu lại, tìm hiểu đấy.
Ừ. Thì đó, thì nãy giờ nói cho cái niệm Phật thì mới nghe lại rồi phải không?
Và con nghe lại hết các phương pháp công phu, cái thứ tự trình về cơ bản đấy chú. À, nắm được cái cơ bản vững thì nó đỡ chặt, đỡ sai hơn. Chứ còn nóng thì...
Hồi đó học thiền mình hả? Đâu có ai chỉ phải không?
Dạ không có, con đầm vám trên mạng như vậy con hành thôi.
Thôi mà bây giờ cũng may là gặp được cái chỗ này để học hỏi trao đổi, thì nó sẽ từ từ điều chỉnh lại thôi chứ không sao.
Dạ, dạ.
Rồi có ai có thắc mắc gì khác không? Không có thì chúng ta chấm
dứt. Chú bạn đó. Chú bạn.
Ai muốn hỏi?
À, con nghe Hải Phòng có.
Ở Đắk Lắk là ở đâu? Ở đâu của Đắk Lắk?
Dạ em ở EK. EK Đắk Lắk, huyện EK.
À, gần Ban Mê Thuột.
Dạ cách Ban Mê Thuột 60 km.
Ngồi thành không biết Đắk Lắk sao?
Em biết, không Đắk Lắk nhưng nó rộng lắm anh.
Rộng lắm ạ.
Ban Mê Thuột cũng thuộc Đắk Lắk rồi. Vâng.
Nó cũng giờ gần Công Tâm mà.
Không, xa lắm anh.
Dạ, cũng gần, cách một tỉnh thôi, cách Gia Lai rồi đến Con Tum ạ.
Bao nhiêu cây số, 100 cây không?
Dạ, hơn 200 cây chú ạ.
200 cây hả?
Hơn 200 cây, khoảng tầm 240-250. Con nữa hay qua Con Tum mà. Một thời điểm con bảo buông bỏ hết, con ở trong trang trại chú, không giao du, không ăn chay, không nhậu nhẹt, không gì, ai cũng bảo con điên. Trong thời gian con ở đó, con sinh ôm chấp nhiều lắm, con chống nhà, cứ thấy bảo thầy bảo chăn nuôi là ấy, không chống lại người nhà chăn nuôi rồi bảo vệ thực vật con ấy, con thấy nó nặng nề quá, con đi làm, con đi chạy xe chú. Con mới nghỉ đây mà chạy xe con đi. Thấy thời gian nó không ổn định được cho mình tu, con mới nghỉ. Con thầy hiểu, con lái xe là con hay chạy qua Con Tum chỗ Giang Thanh.
Ok, rồi vậy thì để tiếp tục nghiên cứu thì có gì hỏi chú sau nha.
Chú Bảo ơi. Chú Bảo ơi, con muốn hỏi chú Bảo, con Nga Hải Phòng là làm sao biết được cái ý niệm Phật của mình ạ?
Làm sao?
Biết được ý niệm Phật ạ?
Biết được ý niệm Phật là làm sao?
Cái ý
mình niệm bằng ý nào, thay vì mình niệm bằng cái miệng thì mình niệm bằng ý. Thay vì mình mở miệng Nam Mô Di Đà Phật thì trong cái ý mình nó nghĩ Nam Mô Di Đà Phật. Thay vì làm bằng cái miệng, làm bằng cái ý thôi chứ đâu có gì đâu. Khẩu khai là mở miệng, còn mình dùng cái ý thì trong cái đầu mình nghĩ Nam Mô Di Đà Phật mà mình không có mở miệng nói, mà trong đầu mình nó ngân theo vậy đó, ngân theo thầy vậy đó, là cái ý mình niệm. Thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong cái ý mình cũng theo vậy đó, là cái ý niệm. Rồi vậy thôi ha. Cảm ơn hết tất cả các bạn nha, từng sau gặp lại nha.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào anh Bảo.
Chào bác Bảo nha.
Bảo
chào
chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào chào